สันตะเสนาอันเดียวเดียวสังตากิเกียรติเนยปัตเนตันเสเสโยเมลองรอยังหมอบันพึงกินบันบันบันตาเกดังจืดเกลบายังไรสิงเหี่ยวอันโฟอันทำเขาหม่องเลยหมอบใจสองอันลันเห็นใจมังวันนี้ใหญ่ยุ่งก็แม่ผู้พลันก้าวเกิดในตรงที่ลายหายโดยยานใหญ่ยื้อไปสองทั้งบุยแก่ทั้งดังบันทีนุ่มเยือกตั้งโตเดือดตาผู้พลันก้าวเกิดเขาจุดเกิดเป็นหน้าต้องเดือดเจิงหน้าลำเจิงจันเดือดเตอร์ตั้งลาผู้พลันก้าวเกิดน้ำมันเงียบเงียบย่อยแก้วมือเงียบทองทองน้อยยืนเลยจังจังลาพวกนั้นก้าวเจือเหนียวสั่นสั่นฉันนั้นกำส่งเบอร์ตาก็ต้องบังเงยเดิมเพียงลาพวกนั้นก้าวเจือโคเทียนลุงฟ้ายืนเป็นนางเป็นบัวมันดีต้องลอยลำลาพวกนั้นก้าวเจือสาลีตั้งเดียร์แม้คือเจ๊คงใส่เสื้อติ้นดันต้องเกียร์ปาบลาพวกลันก้าวเถื่อนเดียร์ตึงตึงเกียมเยื่อมจีชมปาดีเอิ้นต้องเถื่อนเหยียจันปาบลาพวกลันก้าวเถื่อนยันโยกสันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียเกียงตาม้อมตีตายดันลันปาบลาพวกลันก้าวเถื่อนสองสามพันใดเดือดไม่ทันได้จึงโมวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเดือดที่สุขจามเดียดเดือด
ดังคำดัง
คำเศร้าเดือดตาเงียบลาภูพลันเก้าเครื่องยิ่งสะท้านยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยดังได้เดือดทางทางลาภูพลันเก้า
Bồ Tát Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh thập thượng bảy pháp cần tu tập, bảy giác chi sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của đại đức Pháp Tiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ. Người sầu hết sầu bi, biết thể hạnh biết là tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực. thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh, kinh 34, kinh thập thượng, bảy pháp cần tu tập, bảy chất chi. Bảy pháp, có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến riêng, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thấu tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần tu tập? Bảy giác chi, niệm giác chi, trạch giác chi, trạch pháp giác chi, tinh thần, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó là bảy pháp cần phải tu tập. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác được. Như Lai giác ngộ, chính đẳng, chính giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạng Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Trị Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ và cảm ơn vô thường đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về bảy pháp cần tu tập, hay còn được gọi là bảy giác chi. Ở trong cái pháp này, bảy pháp này thì cũng còn ở nằm ở trong bài kinh thập thường mà trước đây và hôm nay chúng ta đã học. Bảy pháp giác chi này đó thì kính thưa quý vị, nó là những cái chi phần để báo hiệu cái sự giác ngộ. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập ở trong tâm của chúng ta mà có được bảy cái pháp này vững ở trong tâm rồi, thì chúng ta biết rằng là đây là một cái sự báo hiệu, một cái điềm lành báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta sắp sửa có cái cơ hội để phát triển được bát thánh đạo và thấy được niết bàn. Vì rằng chúng tôi nói về những cái điều này nhiều để chi vậy, thì trước kia đó, khi mà chúng tôi mới bước vào tu tập ở trong đời sống xuất gia này, thì có nhiều người người ta cho rằng những cái pháp này là những cái pháp cao, những cái pháp này rất là cao, thành ra đến một lúc nào đó chúng ta mới tu tập được. Thì cái điều này khi mà quý vị nghe nói như vậy, và bây giờ thì quý vị nhìn lại ở trong bài học, thì với cái tựa đề là bảy pháp cần tu tập, vậy thì chúng ta thấy rằng mình không còn chờ đợi gì nữa hết. Chúng ta không có còn chờ đợi cái sự cao hay thấp, có nghĩa là chúng ta phải cố gắng chúng ta làm sao cho cái pháp này nó được sanh khởi ở trong tâm. Mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải tu tập. Vậy thì cần phải tu tập bảy giác chi này là pháp gì? Thứ nhất là niệm giác chi, thứ hai là trạch pháp giác chi, thứ ba là cần giác chi hay là tinh tấn giác chi, thứ tư là hỷ giác chi, thứ năm là tịnh giác chi, thứ sáu là định giác chi, và thứ bảy cuối cùng xả giác chi. Đây là bảy cái pháp mà phải nói rằng là những cái pháp này nó sẽ làm cho tâm của chúng ta an trú ở trong đời mục và phát triển được những cái trí tuệ do chúng ta tu tập những cái pháp này. Vậy thì bây giờ để hiểu rõ hơn về bảy chi pháp trong bài học này, xin kính mời quý vị hãy nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền, và chúng con xin thay mặt đại chúng ở trong room xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, sư chúng nghe rõ không ạ? Dạ, sư chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, sư Thiện Bảo cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, giờ sắp bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddha Kavantang Asuvade Miswa Khato Kavata Thammo Thammang Nama Sa Mi Sattipano Pakavato Savak Sangho Sankhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh xin chú ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Ở nhà quê lịch của Tam Bảo hàng giáo hội đến chư Tôn Đức Tăng, quý người nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giáo. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học về bảy cái pháp cần được tu tập để nâng cao quy tắc bốn Sattatthamma. Đây là bảy pháp mà có thể nói rằng là cũng không lạ gì đối với tất cả chúng ta ở tại đây, bởi vì đó chính là nói về Bodhisattva, nói về giác chi phần, hay chúng ta còn gọi là thất giác chi. Thưa quý vị, có thể nói thất giác chi là một trong những pháp, là một trong bảy pháp, trong 37 pháp trợ đạo Bồ Đề. Mà thất chi phần này, đây là bảy con đường nó đưa đến cái sự chấm dứt, đưa đến cái sự không còn đau khổ ở hôm nay và ở ngày sau nữa đối với những ai có cái tấm lòng, những ai có cái tâm hướng về tu tập. Kính thưa quý vị, nó đến thất giác chi, trước nhất là chúng ta phải hiểu cái chữ Bodhisattva. Bodhisattva nó từ cái chữ bồ thí, cái căn bút hay là cái bồ thí nó cộng với ăn giá. Bồ thí đây nói về từ cái căn bút tức là Phật đó, nó ám chỉ cho cái sự giác ngộ, cái sự chứng ngộ, hay là chính là một sự chính xác, một sự rốt ráo, một sự thông đạt về chân lý. Đó gọi là trước nhất cái chữ vô thí. Chân lý đó là gì? Chân lý đó là tứ đế, tức là sự thật về bị khổ, sự thật về nguyên nhân sinh khổ, và sự thật về sự chấm dứt khổ, và sự thật về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Còn cái chữ ăn gá đây có nghĩa là yếu tố, là thành phần, cho nên được ghép lại là ổ chăn gá, tức là bảy cái pháp đưa đến giác ngộ, hay bảy cái pháp để mà thấu đạt chân lý, thành tựu chân lý, giác ngộ chân lý. Kính thưa quý vị, ở trong sớ giải rằng cha tu sách cha mê sát thuốc quá cha tì tí sầm bó chăng gô sầm bó chăng gô. Thành phần và làm đầy đủ các pháp đưa đến sự thấu đáo, sự đúng đắn về bốn pháp sự thật, đó chính là giác chi. Cho nên cái chữ bó chăng gá đây tức là sự giác ngộ, hay là sự hiểu biết về thì bốn sự thật. Chúng tôi đã nói về cho quý vị nghe về cái ý nghĩa của cái chữ đó. Lẽ ra thì hôm nay nếu có sư phụ Thầy Siêu thì sư phụ Thầy Siêu cũng sẽ là kinh văn ở trong chú giải mà định nghĩa từng từ như vậy cho quý vị biết. Và cái chữ sam bố thí này chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái tuệ giác ngộ, hay là cái tuệ đạo giác ngộ, mà nó liên quan đến đạo siêu thế, gọi là đạo giác chi phần hay đạo bồ đề phần. Kính thưa quý vị, ở trong kinh văn dạy rằng có thể nói rằng là cái ý nghĩa của giác chi phần này hết sức là cần thiết, và hết sức là rốt ráo, và hết sức là tốt đẹp nếu những ai tu tập. Có một vị tỷ kheo đi đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con được nghe về thất giác chi. Như thế thế nào là gọi là thất giác chi Bạch Thế Tôn? Xin ngài từ bi chỉ dạy cho con. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng do dẫn đến giác ngộ, do đưa đến giác ngộ, vì lẽ đó được gọi là thất giác chi. Tức là bảy con đường đưa đến giác ngộ, bảy con đường, bảy con đường này, ai đi trên bảy con đường này sẽ đưa đến sự giác ngộ, sự chấm dứt sầu bi của ông não. Và kính thưa quý vị, ở trong chú giải có dạy rằng sâm bất chân cái sâm chất chi nó có bốn ý nghĩa lớn, mà tại sao gọi là con đường đưa đến giác ngộ? Đây chính là chi phần của người giác ngộ chân chính, là chân chánh giải thoát. Nó đối nghịch với cái tà giải thoát. Cái pháp thứ hai là pháp đồng sanh đưa đến giác ngộ một cách chân chính, một cách tốt đẹp. Cái thứ ba là pháp đưa đến sự tỉnh ngộ, thoát ra khỏi cái sự si mê u ám. Và các pháp thứ tư chính là pháp giúp thành tựu thông suốt bốn đế. Gọi là giác chi, kính thưa quý vị, bởi vì nó đưa đến sự viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến từ bỏ, liên hệ đến đoạn diệt. Ở đây cái chữ viễn ly đây tức là xa lìa những cái gì mà trói buộc chúng sinh về danh xưng, về quyền lợi, về lợi đắc, tiếng đẹp, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Mà trước khi chúng ta giác ngộ, chúng ta chưa biết gì về cái khổ nó cả, mà khao khi chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta mới biết được những cái lợi danh, những cái lợi đắc, những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó chính là đau khổ. Đây là bốn sự thật ở đời mà chúng sinh cần phải vượt qua, và cần phải có một cái sự hiểu biết một cách chân chính rõ ràng. Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai gọi là cái lý từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Kính thưa quý vị, từ bỏ cái năm pháp chướng ngại của tinh thần. Năm pháp chướng ngại của tinh thần đó tức là, hay còn gọi là, chúng ta nên nói đó tức là năm thượng phần hay là kiết sử hay là hạ phần kiết sử. Cái chướng ngại của năm pháp này nó đưa đến cho chúng sinh sanh tử đau khổ luân hồi. Mà vượt qua chướng ngại này thì những chúng sinh đó sẽ tầm cầu được cái bờ giải thoát. Và cái lý thứ ba của cái giác chi này đó chính là cái sự đoạn diệt. Đoạn diệt cái gì? Cái thứ nhất, đoạn diệt những nguyên nhân đưa đến sanh tử luân hồi, đó chính là đoạn diệt ái tham. Nói cách căn bản hơn thì từ cái viễn ly, hãy có viễn ly thì nó sẽ ly tham. Mà tại ly tham tức là chúng ta đã cắt trừ phiền não. Và từ bỏ đó tức là cái gì? Sự áp chế, sự đè nén phiền não do năm pháp chướng ngại. Tức là, kính thưa quý vị, dục cái, sân độc cái, hoài nghi cái, vô minh cái. Hay là chúng ta nhớ là cái chỗ mà chúng ta đoạn nghi, rồi đoạn trừ, bỏ tầm, bỏ tứ, rồi bỏ nghi hoặc vân vân. Thì đó chính là, hay hoặc là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, ái dục, ái sân, ái sắc, ái vô sắc, nhà mạng, vô minh, phóng dật. Đó là những cái pháp nó chướng ngại tinh thần, những cái pháp phiền não mà đưa chúng sinh sanh tử trầm luân ở hôm nay và ở ngày sau. Và cái sự đoạn diệt đây tức là đoạn diệt những cái pháp tiềm miên ngủ ngầm ở trong tâm ta từ bao đời nay. Thì cái giác chi phần nó là có trách nhiệm như thế. Ở trong kinh Đức Phật ngày dạy một cái đoạn văn chỉ rõ ràng hết sức là tốt đẹp. Này các tỳ kheo, ví như các cái cây đà, cây kèo của ngôi nhà nóc nhọn. Tất cả các cây đà, các cái kèo đều thiên về, hướng về, xuôi về một hướng, hay là xuôi về cái nóc nhọn. Cũng vậy này các tỳ kheo, chưa tỳ kheo tu tập thất giác chi làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về, hướng về, xuôi về niết bàn. Cái ngôi nhà nóc nhọn tức là trùng các đường mà ngày hôm nay chúng ta thấy ở các nước nam truyền Phật giáo luôn luôn hướng cái mái nhà nóc nhọn. Về cái nhà nóc nhọn nó xuôi về một hướng. Ở đây tức là lấy trên kinh văn mà Đức Phật ngài ví dụ cái ngôi nhà nóc nhọn đó, và cũng là như là cái thất giác chi nó xuôi về một hướng, thiên về một hướng, và một hướng đó chính là về hướng niết bàn. Là như thế, cái ngôi nhà từ cái thức, từ cái giảng đường, từ cái thiền đường hay là cái chánh điện đường thì nó cũng là như thế. Kính thưa quý vị, Một hôm Đức Phật ngài trú tại ở cái thành ở trong rừng có như anh cho nát ngài trú ở Sa Kê Tá, thì có một du sĩ Kundalí. Du sĩ này có đeo cái vòng ở tay, là người có đeo bông tai, cho nên được gọi là du sĩ Kundalí. Thì đi đến bạch với Thế Tôn rằng: Thưa Tôn giả Gotama, sống với cái lợi ích gì? Như Lai có cái lợi ích gì là quả của mình, và đó là sự giải thoát của mình? Và Thưa Tôn giả Gotama, minh và giải thoát, thì Đức Phật ngài trả lời: Này Kundalí, Như Lai có lợi ích là của minh và giải thoát. Và Thưa Tôn giả, thế nào là minh và thế nào là giải thoát? Được tu tập và tu tập pháp gì? Này Kundalí, bảy pháp được tu tập làm cho sung mãn, khiến minh và giải thoát được viên mãn. Và Thưa Tôn giả, những pháp nào tu tập được làm sung mãn, đưa đến bảy thất giác chi được sung mãn? Này Kundalí, đó tức là bốn niệm xứ. Thưa Tôn giả, bốn niệm xứ đó được viên mãn tu tập làm cho sung mãn nhờ những pháp gì? Này Kundalí, đó là nhờ ba thiện hạnh. Ba thiện hạnh được viên mãn làm cho sung mãn. Này Kundalí, nhờ sự phòng hộ. Thì kính thưa quý vị, sau khi Kundalí nghe xong cái bài giảng này, chứng quả dự lưu, đây tức là trích nguyên văn ở trong Samyutta Nikaya, tức là trong Tương Ưng Bộ Kinh. Và cũng một đoạn khác ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy: Bảy giác chi này, này các tỳ kheo, được hiển lộ qua trí của bậc chánh đẳng chánh giác, và được xây dựng trên nền tảng của giới lực của bậc thánh. Và Đức Thế Tôn, kính thưa quý vị, ngài đã khẳng định rằng: Này các tỳ kheo, có bảy giác chi chưa khởi lên, nếu được tu tập làm cho sung mãn có thể khởi lên, nhưng nếu không thể có sự hiện hữu của Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, thì thế nào là bảy giác chi? Có bảy giác chi chưa từng khởi lên, nếu chưa được tu tập làm cho sung mãn có thể khởi lên, nhưng không thể không có giới lực của bậc thiện thệ. Ở đây chính là Đức Phật ngài xác định rằng chỉ có Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác ngài mới thuyết giảng về bảy giác chi phần này. Và bảy giác chi phần này nếu như được tu tập mà được làm cho sung mãn thì không ngoài cái giới của bậc thánh hay của bậc thiện thệ. Kính thưa quý vị, giới của bậc thiện thệ hay giới của bậc thánh hay giới lực của Phật, đó chính là được ngắn gọn ở trong chư tất án chúng thiện phụng hành, tình chỉ kỹ thị chư Phật thiết, tức là không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật ba đời, và đó cũng là giới lực của bậc thánh ba đời. Một câu ngắn gọn như vậy nhưng nó lại là hàm tận chiết bát vô cùng to lớn ở trong tổng tinh thần của kinh văn nghĩa điển. Chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe đi một dòng về cái thất giác chi, để chúng tôi chỉ nói sơ lược về bảy bồ đề phần mà chúng ta đều được nghe giải thích quá nhiều, nhưng ở đây chúng tôi chỉ nói lên một cái tựa đề mà nó rất là dài, giảng giải về một tựa đề mà xuyên qua những lý kinh để nói lên cái gì, cái tầm quan trọng của thức giác chi. Không như là chúng ta chỉ nghĩ rằng niệm giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ rồi tịnh định xả là như thế thôi. Nó không phải là một đơn giản như tất cả chúng sinh mà nói rằng tôi thực hành. Ít có ai bảo rằng chúng ta thực hành thức giác chi mà chúng ta nói chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ, rồi chúng ta tu tập tác chánh đạo, chúng ta tu tập giới định tuệ. Nhưng kính thưa quý vị, 37 pháp về đạo bồ đề này nó có một cái sự hỗ tương, nó có một sự tương ưng hết sức là lớn. Pháp này giúp qua, các pháp kia giúp lại. Ở trong kinh văn Đức Phật ngài nói không có một con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sự bi khổ não, đó chính là thất giác chi, đó chính là tứ niệm xứ, đó chính là bát chánh đạo, đó chính là tứ chánh cần, đó tứ nhĩ túc, đó là ngũ căn ngũ lực. Vậy là cái lời nói của Đức Phật nó quá nhiều lần nói như vậy, có phải không? Kính thưa quý vị, nếu như nói thất giác chi thì nó có liên hệ đến, dĩ nhiên rằng nó có sự hỗ tương, nó có sự tương ưng đối với bát chánh đạo. Nếu như chúng ta có học trên tinh thần giáo điện, chúng ta mới biết có sự phối hợp, có một cái sự song hành hết sức là rốt ráo và rõ ràng. Trong các thứ niệm xứ thì nó hàm tận chiết bán ở trong thất giác chi, ở trong bát chánh đạo và các chi phần bồ đề khác. Và cũng như vậy, tứ như ý túc, rồi tứ chánh cần, rồi ngũ căn ngũ lực cũng vậy. Và bây giờ chính là thất giác chi. Bảy thất giác chi có mặt thì xem như là 30 pháp còn lại đều là hỗ trợ đồng sanh. nó như nhau, nó như nhau, mà chúng ta gọi là đường nào thì cũng sẽ về La Mã. Trong 37 pháp này, đi trên con đường nào thì con đường đó cũng sẽ về La Mã. Hay là đi trên 37 pháp này, con đường nào cũng sẽ đi về Niết Bàn, đi về sự chấm dứt sầu bi, khổ u não. Cho nên, trên tinh thần kinh văn, chúng ta thấy nó không có sự dị biệt. Chứ nó không có sự dị biệt đó, mà ở đây, cái giá trị tu tập nó mới là một điều hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói gửi đến quý vị xuyên qua cái lời chỉ là cái phần của giác chi phần, mà nội dung sẽ chúng ta sẽ từng tự để đi vào để giảng một cái đề phần của niệm giác chi thôi. Kính thưa quý vị, là cả một thời gian dài, một trạch pháp giác chi cũng là một thời pháp thoại. Nhưng điều ở đây chỉ tóm tắt cho quý vị biết tại sao mà Thất Bồ Đề Phần nó có một giá trị như vậy. Thì như chúng tôi đã nói hồi nãy, tức là thất giác chi, tức là chính là cái sự ly tham, sự viễn ly, sự đoạn diệt và sự hướng tới từ bỏ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần thứ nhất. Niệm giác chi ở đây chính là ghi nhận diễn tiến cái danh sắc nó qua ba tướng, tức là tướng của vô thường, tướng của khổ não và tướng của về tướng của vô ngã, mà nó hướng về Niết Bàn để tỏ ngộ tứ thánh đế. Gọi là ghi nhớ một chi phần mà hướng đến cái sự giác ngộ, mới gọi là niệm giác chi. Mà cái niệm trong chánh niệm của thiền quán, thì trong chánh niệm của thiền quán đó là phải cái niệm của giác chi, mới là cái niệm đưa đến sự cắt trừ sanh hữu, cắt trừ cái đau khổ. Chứ còn thường chúng ta niệm bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm niệm của đại thiền. Mà cái đại thiền này sẽ cho quả thiền. Tâm của chúng ta nó không phóng túng, tâm của chúng ta không có bị phóng dật, tâm của chúng ta nó không bị phân tán, nó không có bị bị chạy nhảy. Cái đó chỉ là làm cho tâm nó ở yên, mà nó chỉ là nhất là chỉ là cái thiện tâm. Những cái thiện tâm này với cái người hiểu biết, thì tại sao ta giữ cho cái tâm chúng ta nó không chạy nhảy, chạy theo cái cảnh sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị con xúc lạc, hay là không chạy theo cái cảnh phóng dật? Bởi vì tâm chúng ta phải định tĩnh ở đây, tâm chúng ta phải niệm ở đây để làm chi? Để thiện tâm khởi sinh lên, nhờ những thiện tâm này làm nhân làm duyên để chúng ta kích cho các pháp đồng sanh nó khởi lên, và các pháp đồng sanh khởi lên để chúng ta cắt trừ cái sự đau khổ, cắt trừ cái sanh hữu. Thì kính thưa quý vị, niệm á thì niệm giác chi ở đây chính là niệm trong tử niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là bốn nguyên nhân đưa đến sanh ra niệm giác chi. Chúng ta thấy nó có sự liên quan, thì ghi nhớ mọi cái quay nghi của mình, hay là ghi nhớ biết mình trong mọi cái quay nghi. Cho nên đó là cái niệm về tỉnh giác, chính là niệm giác chi. Sẽ tí xăm xăm bát chân nha, hay là sẽ tí xăm bó chẳng gã. Như là chúng ta co tay duỗi chân, đưa qua đưa lại. Kính thưa quý vị, cái người mà tu tập, khi chúng ta tu tập cái niệm, chúng ta phải tránh xa những người có cái tâm phóng dật, những người có cái tâm lơ đễnh, những người có cái tâm không có tập trung. Và chúng ta phải luôn 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 thân cận những người có cái niệm, những người có cái sự tu tập. Là chúng ta, nếu chúng ta tu tập niệm giác chi, thì chúng ta phải ở cùng sống hành với những người tu tập tứ niệm xứ. Thì như thế sẽ có sự hỗ trợ, sẽ có sự tương ưng, có hỗ tương hết sức là lớn. Và kính thưa quý vị, làm cho niệm giác chi được tốt đẹp, đó chính là Manasikara, hay hoặc là Yoniso Manasikara, tức là tác ý đúng, có cái sự hướng tâm đúng, hướng đến cái cảnh Niết Bàn, để loại trừ, để ngăn ngừa những cái ác pháp chưa sanh, nó không chưa sanh. Và chính đó là cái gì? Niệm giác chi ở đây để hiểu biết rõ ràng cái gì là danh, cái gì là sắc pháp. Và tại sao hiểu biết được? Tại sao là danh? Tại sao là sắc pháp? Cái đó nó cần phải có cái trạch pháp giá chi. Gọi là trạch pháp giá chi, tiếng Bali gọi là cái chữ Vicaya Sambocanga, hay gọi là cái sự sưu tầm, cái sự tìm kiếm, gọi là cái chữ, gọi là chữ trạch ở đây có nghĩa là cái sự thấu rõ, cái sự biết rõ. Mà Vicaya Sambocanga tức là biết rõ, thấy rõ cái danh, cái sắc. Cái danh ở đây là cái gì, cái sắc ở đây là gì, tức là cái danh pháp và cái sắc pháp, vừa qua cái sự vô thường, cái sự khổ não và cái sự vô ngã, và từ chỗ đó hướng đến cái sự giải thoát. Trạch pháp giác chi ở đây có nghĩa là dùng cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ để cái gì, để làm cho tỉnh giác sanh. Mà tỉnh giác sanh thế là chúng ta mới thấy được cái nguy hiểm của cái luân hồi, cái nguy hiểm của cái trầm luân, của cái dục, của cái tham, của cái sân, của cái si. Có trạch pháp giác chi cho nên chúng ta mới thấy được rằng, mới thấy được rằng cái danh sắc nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Cái danh sắc này nó không có tồn tại, cái đau khổ này cũng không tồn tại, cái vui này cũng không tồn tại. Nó chỉ là một cái tâm nó diễn tiến, cái tâm diễn tiến nó qua đi. Như bị hành giả tu tập dùng niệm thở ra thở vào để thấy cái gì, để làm gì, để được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc. Cái sự sanh và diệt của danh và sắc, nhờ đó mà chúng ta thấy rằng các pháp do cái nhân sanh nhân duyên, duyên sanh duyên diệt, nó tiếp diễn mãi. Mà bằng cái trí tuệ đó cho nên vị ấy không câu chấp, vị ấy xả bỏ. Đây là cái điều tuyệt vời. Cái bài học hôm nay đây là cái ý niệm tu tập, cho nên chúng tôi không thể nói ra mà kiểu như bằng cách tức là giải, nó mang tính tức là đời sống bình thường của chúng ta phải tu như thế nào, xin lỗi, mà nó phải làm như thế nào. Mà cái bài pháp hôm nay là bài pháp tu tập, kính thưa đại chúng. Cho nên những ai có cái tâm tu tập, những ai có cái sự tìm hiểu, để chúng ta hiểu biết một phần nào về cái sự tu, hiểu về cái lý tu, chứ không phải nghe cho nó đã cái tai, và nó nghe cho nó có những cái chuyện gì mới lạ, những câu kinh, những điển tích, những truyền thuyết, không phải như vậy. Mà hôm nay là những pháp để chúng ta cần nắm, như là niệm, tại sao mà chúng ta phải niệm giác chi để làm gì, và tại sao có cái trạch pháp giác chi để làm gì. Đó chính là để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp, hay là thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp hữu vi, nó vận hành như thế. Thì như thế chúng ta thấy cái trạch pháp giác chi này nó rất là to lớn. Nếu như tu tập mà không có giác chi, không có trạch pháp giác chi phối hợp, thì thời sẽ không có tác ý tốt, tức là không có khéo tác ý, mà không khéo tác ý để đưa đến sự chấm dứt, cái sự ngăn trừ hành động đã sinh ra cái đau khổ của tham ái. Mà nếu như chúng sinh không có có vượt qua được cái gì, không biết được cái sanh diệt đó, thì xem như không có có trạch pháp. Kính thưa quý vị, ở trong Trường Bộ Kinh, cái bài kinh Tự Hoan Hỷ Sambhasa Daniya Sutta, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bày tỏ cái tấm lòng của mình đối với Đức Phật. Đức Phật hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, tại sao ngươi có lòng tin đối với bậc lậu sư? Thì ngài Xá Lợi Phất khác ngài mới trình bày như thế này: Truyền thống chánh pháp do Thế Tôn thuyết giảng được ngài nhận biết như là pháp trắng, biết là pháp trắng, pháp đen là pháp đen đều được đối chiếu, và pháp thiện là pháp đen, pháp trắng tức là pháp thiện pháp và ác pháp được ngài thấm hiểu một cách trọn vẹn, được chánh bậc chánh đẳng chánh giác thấm hiểu một cách trọn vẹn. Rồi ngài trình bày về cái pháp đưa đến giác ngộ qua bốn niệm xứ, qua bốn chánh cần, qua bốn như ý túc, qua năm quyền, năm lực, bảy giác chi, tác bát chánh đạo, được ngài hiểu biết một cách trọn vẹn. Và pháp của ngài nó thâm thúy, và nguyên nhân nó phát sanh, nguyên nhân mà phát sanh lòng từ bi của con đối với đấng đạo sư là như thế. Tức là con hiểu trọn vẹn những lời dạy của Phật, những cái giá trị của Phật, và con thẩm nghiệm và chứng đạt nó. Chính vì như thế con có một niềm tin, mà xuyên qua đó chính là cái các pháp trợ bộ đề phần. Mà chúng ta thấy xuyên qua đó cũng có một cái pháp gọi là thất giác chi nằm ở trong đó. Cái niềm tin của một chúng sinh, có đôi khi người ta chỉ tin bằng một cái gì, kính thưa quý vị, bằng một cái niềm tin bởi vì có Phật, bởi vì Phật có thể hộ độ, Phật có thể giúp đỡ, Phật có thể cứu tế cho mình, hay là có Phật như vậy là mình mới có cái điểm tựa để mình làm các công đức, thế là hết. Nhưng cái người tu tập cao hơn, có một kiến văn, có một cái sự hiểu biết cao hơn, thì cái người tu tập đó, bởi vì chính Đức Phật Ngài dạy cái pháp tứ đế, chính vì Phật Ngài dạy cái pháp giác ngộ, mà cái pháp giác ngộ đó được bậc trên đẳng chánh giác, được đấng đạo sư, đấng từ phụ của chúng ta đã kinh qua, đã thực nghiệm qua, và Ngài chỉ dạy cho ta đi trên con đường Ngài đã đi. Thì cái niềm tin đó, đó chính là một trạch pháp để cho chúng sinh dựa vào đó, nương vào đó mà tu tập được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, chính ở trong kinh văn Đức Phật Ngài, Ngài dạy rằng, Ngài nói cho Xuất Phát Đa rằng, này Xuất Phát Đa, trong giáo pháp và luật nào không có bát chánh đạo, không có đệ nhất, không có đệ nhị, không có đệ tam, đệ tứ sa môn. Này Xuất Phát Đa, trong pháp và luật nào có bát chánh đạo thời sẽ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Này Xuất Phát Đa, chính trong pháp và luật này có bát chánh đạo. Đây là Mahaparinibbana, đại bát niết bàn kinh, Đức Phật Ngài dạy. Có nghĩa rằng con đường đưa đến sự chấm dứt khổ hay là Bodhipakkhiya, tức là những cái pháp mà đã đưa đến cái sự giác ngộ, ở trong đó được trí tuệ một cách rõ ràng. Ở đây cái sự tu tập của toàn thể chúng ta phải có cái nhìn bằng trí tuệ, chứ không phải mà chỉ tin bằng một cái niềm tin để từ đó mà làm các thiện sự. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, khi mà người tu tập có một trí tuệ, mà cái trí tuệ trạch pháp đó là trí tuệ đưa đến cái sự chấm dứt sanh y, chấm dứt cái sự đau khổ, nó khác hơn là cái trí tuệ thông thường của tất cả chúng ta, mà có cái sự minh mẫn, có cái sự thẩm sát, có cái sự hiểu biết về cuộc đời này, như là về kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, địa lý, vân vân. Nó chỉ là một cái trí tuệ đó mang tính cái trí tuệ thông thường, hiểu biết về cái hiểu biết thông thường về toán học, về địa lý, về thiên văn, vân vân. Còn cái trí tuệ của cái trạch pháp giác chi này, đó chính là cái sự thẩm sát, đó chính là cái sự giác ngộ mà xuyên qua cái sự chứng nghiệm của danh và sắc. Thế là cái sự thấy rõ cái sự sanh sự diệt của danh và sắc. Kính thưa quý vị, đối với cái người mà có cái tu tập trí tuệ, người đó luôn luôn gần đến cái người trí tuệ và xa lánh cái người thiểu trí. Và cái người có cái trạch pháp hay có cái trí tuệ thì thường thường họ luôn luôn hướng tâm tới cái việc thực hành pháp, suy niệm pháp, suy nghĩ pháp. Và thường cho nên vì vậy họ có những cái tư duy, họ có những cái sự suy nghĩ, họ có một trí tuệ, họ thắc mắc nhiều, họ nghi vấn nhiều về cái gì, về cái lời dạy của Phật, để chi, để họ tiến hóa. Nó khác hơn một con người tức là nghe, biết nghe như vậy mà không có cái tư duy, không có sự suy nghĩ. Chúng ta thấy cái đạo Phật là đạo trí tuệ. Tại sao gọi là đạo trí tuệ? Bởi chính vì việc gì điều cũng đều được Đức Phật Ngài dạy, người đệ tử phải có cái sự thẩm sát, phải có một sự trạch pháp rõ ràng, có một trí tuệ, có một sự giác ngộ, có một hiểu biết một cách tận tường, rồi mới làm, rồi mới nói, chứ không phải không có làm hay không có tường tận hay không có trạch pháp mà chúng ta làm chắc chắn sẽ bị hạn cuộc, phải bị giới hạn. Kính thưa quý vị, để trạch pháp được nuôi dưỡng được tốt đẹp, được tiến hóa, phải có một cái sức mạnh hay có một cái sự nỗ lực, mà sự nỗ lực đó chính là cái gì? Đó chính là tinh tấn giác chi hay là tấn giác chi. Viriya Pachanga. Gọi là tinh tấn giác chi có nghĩa là cái sự nỗ lực để đạt được cái kết quả thánh đạo. có những sự cố gắng mang tính bình thường, tức là chúng ta cố gắng làm cho nó xong chuyện, cố gắng học, cố gắng ăn, cố gắng kiếm cái việc này làm cái việc nọ, nhưng cái sự cố gắng đó nó đều hệ lụy của phiền não, đều hệ lụy của trong vòng đau khổ. Còn cái sự cố gắng này để hành pháp bát chánh, hành pháp tuệ đạo bồ đề để thành tựu pháp thượng nhân, tức là nỗ lực hành pháp để hướng về giác ngộ. Và cái sự tinh tấn này, cái sự nỗ lực này, cái sự chuyên cần này một cách dũng mãnh, chứ nó không phải là một cách mạnh mẽ, một cách cố gắng, chứ không phải là tức là làm như là khi vui thì làm, khi buồn thì thôi. Khi vui thì mình phải có nhiều cái tình huống như vậy thì cái tinh tấn giác chi phải được người đệ tử phải có một trạng pháp rõ ràng. Cái sự tinh tấn này, cái sự tu tập này, đó chính là để cái gì? Để mình đạt được cái sự giác ngộ. Cái sự tu tập này để mình để cái sự cố gắng này để làm nhân làm duyên, đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ. Dạ. Thì nó có một cái ước định rõ ràng như vậy. Và chính vì vậy các vị đó có cái sự tinh tấn, có sự nỗ lực. Và cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực này để muốn được một cái sự tinh tấn, có sự nỗ lực đó, thì cái người đệ tử phải có cái gì? Phải có một cái sự hiểu biết về cái gì? Về cuộc đời. Chính là suy nghĩ về cái khổ đau của luân hồi, cái khổ đau của cái sự sinh tử trầm luân. Vì cho đó cho nên vị ấy vì sợ luân hồi mà khiếp đảm, và vị ấy có sự tinh tấn, có sự cố gắng ở trong cái tinh tấn giác chi. Vị ấy có một sự hiểu biết rõ ràng như vậy, và đó cũng là chính là cái nhân sinh của thất giác chi. Bởi thấy rằng còn luân hồi sẽ rơi vào khổ cảnh, bởi vì khổ cảnh đây như là địa ngục bằng xanh Atula, ngạ quỷ. Vì chúng ta còn luân hồi, chúng ta sẽ đi qua những cái nơi đó. Khi tâm của chúng ta chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và kính thưa quý vị, khi suy nghĩ như vậy, vị ấy mới hướng tâm tới cái gì? Suy tư đến cái đạo giải thoát, và có cái sự cố gắng hết sức mình và thành tựu cái đạo giải thoát đó. Thì cái sự tinh tấn này mới gọi là sự tinh tấn, gọi là cái tinh tấn giác chi, tức là hướng tâm cố gắng về thân về tâm này để tu tập, để thành tựu cái pháp thánh. Đó chính là cái sự tinh tấn mà nó mang tính giác chi có chăn giá. Cho nên vị ấy không có bị cái tâm mà lười biến nhát hay là bị hôn trầm thủy miên, mà vị ấy biết quý trọng cái thời gian của mình. Cái đời sống của vị đó luôn luôn có một sự tỉnh thức, luôn luôn có một sự tinh cần, có một sự siêng năng thân cận với những người siêng năng, tránh xa những người lười biếng. Dạ. Và kính thưa quý vị, nếu như có sự tinh tấn, còn một cái pháp khác nữa để mang lại cho tâm mình nó tràn đầy, nó no vui và nó trưởng dưỡng, nó lớn mạnh, đó chính là Đức Phật ngài dạy hỷ giác chi, Pitipassana. Cái hỷ giác chi này là một trạng thái tâm hân hoan, tâm nó vui và tâm nó hướng về cái sự giải thoát, hướng về cái đạo lộ, hướng về cái sự chứng đắc thánh đạo. Cái hỷ giác chi này nó có nhiều nguyên nhân và có nhiều điều mà nó mang tới cho mình. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta tùy niệm về ấn đức Phật, tùy niệm về ấn đức Pháp, tùy niệm về ấn đức Tăng, về giới, về thí, về thiên, về tùy niệm về tịch tịnh, và xa lắm những người không có niềm tin, thân cận những người có niềm tin, và chứng thần những người đó suy niệm về cái pháp học và hướng tâm về cái sự giải thoát. Và như vậy thì kính thưa quý vị, những người có cái tâm đi thân đi gần, những người có cái tâm hỷ giác chi, có tâm vui vẻ, và chính là những người có một cái tác ý đúng, thì đó chính là những cái chi phần mà nó phát sanh đến hỷ giác chi. Và chính phát sanh đến hỷ giác chi như vậy nó mới được cái gì? Mới được cái tâm này nó no vui. Cái tâm này nó no vui không phải là no vui do tham, mà chính là cái tâm nó như là một kết quả của cái sự thực hành của niệm của niệm rồi của trạch pháp rồi của tinh tấn, rồi bây giờ đây là của bắt đầu hỷ nó xuất hiện. Mà khi mà hỷ xuất hiện như vậy, kính thưa quý vị, nó mới là một cái sự thúc đẩy cho những cái giác chi phần còn lại. Cái hỷ giác chi này không phải là một điều mà chúng ta thích, một cái trạng thái no vui hân hoan. Cái trạng thái no vui hân hoan khi tâm được gạn lọc, khi tâm được giải thoát khỏi những cái ách phược phiền não, những cái pháp cấu sanh luân hồi. Có thể nói là chúng sinh thường thường mê thích cái gì? Mê thích do cái mùi thơm, cái vị ngon, cái xúc lạc. Họ no vui, họ mê thích xoay quanh cái tâm họ hỷ tham ở trong các cái cảnh dục. Nhưng cái tâm của những người tu tập để chứng đắc thánh đạo là tâm của các vị đấy có cái sự no vui, có cái sự hân hoan, bởi vì biết rằng con đường bát chánh, con đường giải thoát đã được mình đang được đi, mình đã đi qua từng chi phần và mình phải đi tới để thành tựu những cái chi phần còn lại để cuối cùng đoàn khổ diệt khổ. Và cái tâm của những vị đó nó ly tham, tâm của những vị ấy đó nó không có bị cột trói. Mà chính vì không có bị cột trói mà cái tâm nó no vui, cái tâm nó không bị cái sự phẫn uất, nó có cái bị cái sự hiềm thị, bị cái sự hối hận, bị cái sự đau khổ trong tâm. Tâm của vị ấy nhẹ nhàng, không có bị tham, không có bị tà kiến sanh khởi, không có bị sân tật lẫn hối, không có bị vô tạm vô quý phóng dật. Tâm của vị ấy có cái sự hân hoan và thành tựu. Vị ấy thành tựu được cái gì, cái đức vị, cái gọi là cái hỷ giác chi, cái pochanga. Bây nhờ cái thành tựu, nhờ cái sự thành tựu của pochanga này, tâm của vị ấy mới hướng về cái gì? Tịnh lạc. Đó chính là tịnh giác chi. Và tịnh giác chi đây là một cái trạng thái im lặng của tâm, nó hướng đến niết bàn để chứng thánh đạo. Đó chính là, nếu như ai học ở trong phi diệu pháp, tịnh giác chi đây chính là tịnh thân và tịnh tâm. Gọi là tịnh thân tịnh tâm ở đây tức là trạng thái của thân được yên lặng, trạng thái của tâm được yên lặng, chứ không phải cái tịnh thân tịnh tâm. Đây là vị ấy đã được cái sự thanh tịnh một cách vẹn toàn, một cách tốt đẹp. Mà kính thưa quý vị, chỉ là một cái sự tịnh thân tịnh tâm. Cái tịnh thân tịnh tâm này để tiến hóa, để chứng đạt các pháp mà còn lại của giác chi. Nhờ cái tâm của vị ấy có một cái tỉnh giác như vậy. Và kính thưa quý vị, cho nên mới khắc trừ được cái phiền não. Khi mà cái tâm thanh tịnh, cái tâm nó được yên lặng, cái thân được yên lặng, thời chúng ta mới thấy được cái pháp đen pháp trắng, cái điều nguy hiểm, cái điều lợi ích, nó xuất hiện ở trong tâm ta, ở hiện cuộc hay ở ngay hiện tại. Kính thưa quý vị, cái tịnh giác chi này nó đòi hỏi phải có cái điều kiện khách quan và chủ quan. Khách quan ở đây có nghĩa là cái điều kiện của tha nhân bên ngoài, của cảnh vật bên ngoài. Và nó đòi hỏi một cái yếu tố của chính là cái gì, của chủ quan. Đó chính là chúng ta phải biết tự nuôi dưỡng, tự phải gìn giữ cái tâm của mình, cái thân của mình để nó được tốt đẹp. Thế mà khi mà thân khinh an, kính thưa quý vị, thì tâm nó sẽ được khinh an. Mà tâm khinh an thì thời chúng ta có một cái tác ý đúng, chúng ta hướng tâm đúng. Giữa thân và tâm khinh an này được tốt đẹp do cái gì? Do hỷ, do tịnh được trợ tạo. Thời, kính thưa quý vị, vị ấy sẽ phát huy cái khả năng tu chứng của cái gì? Của cái tịnh giác chi một cách được tốt đẹp. Và nhờ cái sự tu chứng, nhờ cái sự phát huy, nhờ cái sự phát triển của tịnh giác chi này mà người đệ tử mới hướng tâm đến cái gì? Một cái trạng thái an trụ, hướng về chứng đạo, chứng quả niết bàn. Kính thưa quý vị, khi cái định giác chi có mặt, thời cái định này là cái định của trong một thời gian ngắn, của một sát na hay là của một thời gian, để hỗ trợ cho cái gì? Cho con đường thành tựu bát thánh, hay thành tựu chân lý, hay là giác ngộ, thành tựu đạo quả niết bàn. Cái gọi là cái định nhất trí ở đây nó khác hơn là cái gì? Cái định ở trong tâm thiền, mà từ chỗ đó kết quả để đạt đến các thiền chứng là sơ thiền, là nhị thiền, là tam thiền, là tứ thiền, nó khác hơn. Ở đây chứng định này là cái định để tâm được an trụ, tâm được gom tại một chỗ, để các pháp kia dẫn về bờ giác ngộ, bờ giải thoát. Và khi mà cái định giác chi đòi hỏi là chúng ta phải có cái gì? Phải có cái tâm, có cái tâm không có, không có phóng dật, không có, không có buông xuôi, mà chúng ta có cái sự kiểm soát, mà nhất tâm ở trên một cái đề mục, hay nhất tâm ở trên cái niệm. Và khi mà tâm hướng, hướng cái tâm của mình phát triển về từ cái định giác chi để hỗ trợ cho các pháp khác được phát tranh tốt đẹp, thì cái thưa quý vị, cái định giác chi nó có một cái ý nghĩa lớn như vậy. Và nhờ cái định giác chi này mà có sự tu tập tốt. Ở trong kinh dạy rằng là khi mà có cái tịnh, tịnh chỉ tướng tốt, tịnh chỉ tướng thì nó có bất loạn tướng. Mà khi bất loạn tướng có mặt thì không có, không có bất loạn thì khi mà có cái, khi mà bất loạn tướng có mặt thì thời sẽ không bao giờ có cái tịnh chỉ. Mà không có tịnh chỉ thế là tâm không có định. Mà tâm không có định tức là phóng dật có mặt. Mà phóng dật có mặt thì thời sẽ là nhân gây đến sanh tử đau khổ luân hồi. Và kính thưa quý vị, nhờ có cái định như vậy và cuối cùng thì ấy mới có cái sự tu tập. Tu tập là cái gì? Làm cho cái tâm có vui, có hân hoan, rồi có cái sự nhất tâm ở trên một điểm. Và ở đây vì ấy phải có cái gì? Phải có cái, phải có cái xả giác chi. Xả giác chi ở đây tức là làm cho tâm nó quân, nó quân bình. Cái tâm nó quân bình, nó hướng về, hướng về niết bàn. Chúng ta nhớ cảm thọ nó cũng phải, nó cũng phải Maccima Patipada. Và cái trạng thái tâm cũng vậy, cũng Maccima Patipada. Để từ chỗ đó nó không thiên về một phía, tức cuộc cảm lát quá, quá lạc, quá khổ. Mà ở đây chính là cái cảm thọ, cảm thọ xả. Mà khi hướng tâm đến cái gì? À, cái cảm giác thọ xả đó, hay là xin lỗi, tâm hướng đến cái gì? Cái sự hành xả. Xin lỗi, không phải là cái thọ xả, chúng tôi nói lộn. Tâm hướng đến cái gì? Cái sự hành xả. Bởi vì nếu mà tâm hướng đến cái sự hành xả như vậy thì không có, có cái sự đối nghịch với các chúng sinh, không có sự đối nghịch, hay là không có bị cái luyến ái, hay không có cái bị người này người kia làm cho tâm của mình nó khuấy đục. Mà tâm của vị ấy có cái tâm để hướng về, hướng về những con người bằng cái tâm vô cầu vô chấp, xả bỏ tất cả. Cái tâm đó, kính thưa quý vị, cái tâm hành xả này chính là xả giác chi, để không có bị, không có bị câu thúc, không có bị dính mắc ở một cái biên bờ nào cả. Dù cuộc đời này nó có xảy ra bất cứ hiện tượng gì, cuộc đời này nó có xảy ra bất cứ cái nghịch đạo, cái nghịch cảnh gì, nhưng tâm của vị ấy luôn luôn có một cái, có một sự hiểu biết, có một sự tu tập, và thế là tâm của vị ấy hành xả nó qua ngay. Nó khác hơn đời của con người chúng ta. Khi có chuyện vui, chuyện buồn, chúng ta nhớ, chúng ta câu, chúng ta thúc, chúng ta giữ gìn mấy mươi năm, 20 năm, 5, 10 năm mà không bao giờ xả bỏ được. Còn ở đây, đối với cái người tu tập xả giác chi, đòi hỏi cao độ, người đó phải có một cái sự xả ly. Đòi hỏi người đó phải có một cái sự vượt qua. Mà khi có cái sự vượt qua, khi có cái sự xả ly, thời người ấy sẽ được thành tựu. Mà cái thứ gì, nhờ cái gì? Nhờ cái sự thành tựu về cái gì? Về cái xả đó. Cho nên tâm của vị ấy không có bị biên chấp ở bờ này, ở bờ kia. Bởi vì vị ấy biết rằng tất cả các pháp là vô thường. Cái gì là vô thường, thời cái đó sẽ khổ đau. Mà vì cái gì khổ đau thì tại sao tâm của vị ấy không bao giờ có một cái sự chấp chặt, không bao giờ có một cái sự bị cột trói như vậy. Và kính thưa quý vị, cái xả giác chi này nó đặc biệt lắm. Cái sự hành xả, cái sự bỏ qua đối với chính những người không phải là đơn giản. Có một lần ngày Xá Lợi Phất, nhân cái lúc kỳ bình khất thực, có một người không đánh tới. Thì Ngài hỏi rằng, có cái gì vậy? Có cái gì vậy? Thì những người xung quanh thấy Ngài vô cớ bị một cái con người này hành hung Ngài, đánh đập Ngài, rồi xong đến cái định đánh người kia, thì Ngài sẽ lập tức Ngài mới dùng dùng cái tay, dùng cái thân Ngài che chắn cho cái người mà đánh Ngài. Ngài hỏi rằng, các ngươi định làm người này cái gì vậy? Thì những người xung quanh mới nói rằng, ta sẽ đánh nó, chúng tôi sẽ đánh nó, bởi vì nó vô cớ Ngài đã đánh, nó đã đánh Ngài, nó hại Ngài. Thì Ngài sẽ là Phật mới hỏi, này các ngươi, nó đánh ta hay đánh các ngươi? Bạch Ngài, nó đánh Ngài, vậy thì các ngươi hãy đi đi, đừng làm tổn hại đến người khác. Khi nó làm tổn hại đến ta thì chính ta đã chịu, chứ nó đâu tổn hại đến các ngươi. Nhưng các ngươi đánh nó là các ngươi làm tổn hại nó. Và kính thưa quý vị, thì ngay khi đám đông bỏ đi thì cái người đánh Ngài quỳ xuống đảnh lễ và tán thán Ngài, và những cái đám đông cũng tán thán Ngài, có cái tâm hành xả rất là to lớn, không có phải vì một cái sự bực bội gặp mình, thí dụ như ta đánh mình, bây giờ ta đánh hụt mình hay ta đánh mình, tự nhiên có ai giúp mình mừng quá, mình cảm ơn vô cùng, mình gặp hoạn nạn có người giúp đỡ, quả thật thì đối với tâm của các bậc thánh thì các ngài hành xả, không cho chấp rằng tại sao chúng sinh này đánh tôi có chọc ghẹo gì, thì các ngài không bao giờ có một sự suy nghĩ như vậy. Cái tâm hành xả này hay là cái xả giác chi này, mục đích để làm gì? Vì hành xả đó để tâm được yên lặng, tâm được tốt đẹp mà hướng về con đường chấm dứt cái sự sinh tử, cái sự đau khổ. Và kính thưa quý vị, nếu như tâm của chúng ta mà không có một cái hành xả hay cũng có xả giác chi, thời tâm của chúng ta sẽ khó có cái sự vượt ra biển lớn được, hay là câu phần vào đạo lộ giải thoát được. Bởi vì nếu như con người không có hành xả, con người đó sẽ câu thúc, sẽ bực bội, cảm thấy đau khổ trăm bề trăm điều. Và nếu như con người có cái sự hành xả mà trên tinh thần thắt chắc kia như vậy, thì người ấy sẽ có sự tu tập. Dạ. Cho nên khi mà có cái sự tu tập về con đường thắt chắc kia này, làm con đường lớn, làm tăng trưởng, làm dẫn đến cái đạo lộ giải thoát niết bàn. Pháp này là cái pháp cao thượng, pháp này là cái pháp đưa đến giác ngộ, xuyên qua bảy con đường, tức là niệm trạch, rồi hỷ, rồi xả, rồi định, rồi niệm, rồi tịnh giác chi, rồi xả giác chi. Đây là bảy pháp này, là bảy pháp gọi là Bodhipakkhiya, hay là bảy pháp Bodhisanga Satisa Satisam Bodhisanga, tức là bảy pháp giác chi phần. Ai tu tập thất giác chi một cách tinh tấn, một cách xuyên suốt, người ấy sẽ thành tựu đạo lộ giải thoát, người ấy sẽ chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có điều trình bày qua xuyên qua một cái giờ giảng mà hôm nay là cái đề tài bảy pháp cần được tu tập. Đây là bảy pháp được Đức Phật ngài đặc biệt lưu tâm đến cho tất cả chúng ta, để chúng ta sẽ có một sự an lạc, có sự tốt đẹp. Bảy pháp này là bảy pháp tu, mong tất cả chúng ta hãy nhớ bảy pháp này, tu theo bảy pháp này mới về với cái con đường mà Phật đã tu chứng, con đường mà Phật đã đi qua. Còn ngược lại, đi ngoài con đường này thì chúng ta không về bờ giác được. Xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng cùng đại chúng hoan hỷ, kính dâng phần phước lành đến trời để thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong các ngài sau khi sang ý xin hộ trì đến chư tôn đất tăng ni cùng thập thể chư Phật tử. Mong quý vị và nguyện với ngài và quý vị luôn lượng an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá.
Dạ, yeah, sa thú, sa thú. Con kính truyền đến Thượng tọa Thầy Nguyên đã thuyết giảng bị giác chi trong buổi học ngày hôm nay. Phải nói rằng ngày hôm nay thì do Thượng tọa Thầy Siêu bệnh duyên, thành ra Thượng tọa Thầy Nguyên đã điềm khuyết trong một cái thời gian rất là ngắn. Mà Thượng tọa Thầy Nguyên nhận được cái sự điềm khuyết đó thì để chuẩn bị thì trong một cái thời gian rất là ngắn, vì mà cuối cùng thì Thượng tọa Thầy Nguyên cũng đã trình bày cho đại chúng trong tâm chúng ta được nghe về bảy pháp giác chi. Phải nói rằng thay mặt một lần nữa, thay mặt đại chúng trong tâm kính tri ân đến Thượng tọa Thầy Nguyên rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ đến Thượng tọa Thầy Nguyên, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Đông. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận của buổi học hôm nay. Buổi học hôm nay thì chỉ còn có Thượng tọa Thầy Nguyên, Thượng tọa Pháp Tăng và chúng con. Do vậy chắc có lẽ rằng con trước tiên con thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng thảo luận giùm chúng con một câu đi, rồi chúng con sẽ tính tiếp. Bây giờ thì nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Thượng tọa Pháp Tăng rồi. Con kính bạch Thượng tọa Pháp Tăng, mình làm thế nào để mà mình làm cho cần giác chi nó sanh khởi, hay là tinh tấn giác chi? Thì tại sao mà hỏi về vấn đề này thưa quý vị? Tại vì thường thường chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời sống của chúng ta, tâm thì do còn phàm phu, thành ra tâm của chúng ta có những lúc chúng ta rất là thích tu tập, nhưng mà có những lúc thì tâm của chúng ta nó thờ ơ, nó thụ động, vân vân. Phải nói rằng là nó nhiều cái, rất là nhiều cái lý do, nhiều cái lý do làm cho tâm của chúng ta nó thờ ơ hoặc là nó thụ động, vân vân. Cũng như quý vị thấy rằng trước kia có rất là nhiều người Phật tử, người ta vào trong người ta nghe pháp, nhưng mà nghe một thời gian hình như là người ta bị chi phối cái gì đó, nên người ta vắng mặt một thời gian rất là lâu. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng một thời gian sau người ta cũng trở lại với trong người kia, vân vân. Cũng vậy, trong đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Có những lúc thì chúng ta rất là dõng mãnh, có những lúc chúng ta như là một vị Bồ Tát gì đó, nhưng mà có những lúc thì chúng ta như là một cái người mà bị sa đà, vân vân. Vậy thì dựa vào những cái sự kiện xảy ra ở trong đời sống đó, thì con muốn hỏi Thượng tọa Pháp Tăng hãy giải thích hoặc là chỉ cho cái cách làm sao để mà cầm giác chi nó sanh khởi, hoặc là tinh tấn giác chi nó sanh khởi trong đời sống tu tập này. Con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng ta kính đảnh lễ tổ tịch nguyện Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tín cùng chư tôn đức trang nghiêm nhiệm trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Khi nãy thì nghe Đại Đức Phật Tín nói rất là rõ nhưng mà bị đứt quãng, cho nên cũng không có nghe tròn được cái câu hỏi. Chỉ nghe là làm thế nào để có được cái sự tinh tấn, có phải không vậy để Đức Phật tính? Dạ, yeah, cảm ơn Đại Đức Phật tính rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học về bảy pháp cần phải tu tập, tức là là bảy cái pháp giác chi, trong đó có cái gọi là cần giác chi, trong đó có một cái pháp gọi là cần giác chi. Thì cần giác chi thì hiểu như là cái nghĩa là mình siêng năng, mình tinh tấn, mình cố gắng nỗ lực, hiểu theo cái nghĩa thông thường là như vậy. Thì bây giờ đó, cái đời sống tu hành của mình ở ban đầu thì có khi thì mình mới bắt đầu chập chững trong cái thiện pháp á, thì tại sao mình có cái sự siêng năng hay là mình tích cực hay là mình thấy nó quan hỷ trong cái việc thiện lắm, nhưng mà về sau thì mình lại nhàm chán nó đi, nhàm chán nó đi. Bây giờ cứ cũng là tụng kinh, cũng là học pháp, cũng là nghe pháp, cũng là ngồi thiền, cứ lặp đi lặp lại những điều đó. Thực sự ra là mình tu hành á, là mình cứ lặp đi lặp lại những cái điều đó. Bởi vì những cái điều mà chúng ta làm một sớm một chiều mà chúng ta làm được thì nó quá, nó rất là quá, rất là dễ cái gì. Chúng tôi nghĩ rất là dễ. Nhưng mà có một điều á, là chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nhưng mà chúng ta cứ làm đi làm lại, giống như là chúng ta làm lại từ ban đầu, lặp đi lặp lại vậy, riết nó trở thành cái quen, trở thành cái quen. Mà mình biết đó là sở dĩ mà ở buổi ban đầu mà mình làm cái việc thiện, thực hành cái việc thiện, chẳng hạn như là mình nghe pháp, mình học pháp, mình rất là siêng năng. Về sau thì tại sao cầm vào cái cuốn kinh mình thấy mình ngán, hoặc là mình nói là mình mượn cái lý do là mình bận nhiều công việc quá, mình không coi được cái cuốn kinh, không coi được một cuốn sách gì, chính là cái lý do mà mình thối thất. Mình thí dụ như quý vị biết đó là trong kinh có nói rằng mình có nói thối thất lắm. Ví dụ như mình nói trời sớm mình cũng lập biến đi, hoặc là trời muộn quá, thời gian muộn quá mình cũng lười biến, hoặc no quá mình cũng lười biến, hoặc sớm quá mình cũng lười biến, hoặc là mệt quá cũng lười biến, có nhiều cái lý do lắm. Thì có những cái lý do để mà mình thôi, mình thường là bởi bị tại gì đó, cho nên là mình mượn cái lý do đó mình lười biếng, lười biếng. Nhưng mà nếu như mình nghĩ rằng là cái việc mà cần giác chi mà để cho cái sanh khởi, mình nói trong cái nghĩa bình thường đó, không phải là trong nội tâm tu tập của mình ở về trên phương diện chứng đạo chứng thiền đó, thì mình nói rằng là giờ mình thấy rằng á, cái thời gian á thì nó luôn trôi qua, nó luôn luôn trôi qua. Và cái quan trọng là mình làm được cái gì. Người xưa họ có nói cái câu rằng việc của ngày hôm nay thì mình ráng cố gắng làm cho hết ngày hôm nay, việc của ngày mai thì chúng ta nên cố gắng làm cho ngày mai. Và như vậy thì nhờ có cái sự cố gắng cho nên những người đã mới có được cái sự siêng năng. Mà khi mà mình suy xét rằng cái thời gian nó qua mau như vậy, ví dụ như là mình biết là lúc mình tuổi trẻ thì mình muốn làm được việc gì thì mình rất là dễ làm. Thứ nhất là về sức khỏe mình có, cái nghị lực mình nó cũng có mạnh, cái sức khỏe mình có, ngay cả cái trí tuệ của mình, cái trí nhớ của mình nó cũng tốt hơn là lúc mình tuổi già, cả về sức khỏe, trí tuệ, tuổi già. Giờ cái sức khỏe rất là quan trọng. Khi mà mình muốn làm cái việc gì á, ngay cả thí dụ như quý vị ngồi thiền á, thí dụ như mình muốn tụng kinh, mình ngồi nửa tiếng ngồi, tiếng ngồi mình tụng kinh, hoặc là một người mà ngồi thiền thì mình khi mà mình còn trẻ thì mình ngồi mình đâu có bị đau lưng, đau mỏi đầu gối hay hoặc là làm cho cái thân thể cơ thể khó chịu đâu. Nhưng mà về già một chút đó, mình ngồi thiền á, thì đau đầu này nhức đầu kia. Ngồi học một câu kinh thôi, học tí, học lui, học tới, học lui, hoài, học cũng thuộc. Hoặc là có thuộc thì thuộc rồi, quên khúc trước, quên khúc sau. đoạn trước quên đoạn trước, học đoạn trước quên đoạn sau, học đoạn sau quên đoạn trước. Cái đó là cái hạn chế nhất định. Cái đó là cái hạn chế nhất định. Mà cái điều mà quý vị thấy rằng là cái tuổi trẻ của mình nó có rất là nhiều cái thuận lợi để mà mình tinh tấn, một người biết tu tập, một người mà tu tập. Cho nên là khi mà mình muốn là cho cái sự tinh tấn nó có, thì mình ít nhất là mình suy xét thời gian nó qua mau đối với mình. Do mình suy xét thời gian nó qua mau như vậy, cho nên là việc gì mình cần làm thì mình cố gắng mình làm đi, đừng bỏ, bỏ xóa. Chứ tôi thấy rằng là người ta có cái kinh nghiệm mà người ta nói nè, cái nhà mà làm á, mà không có làm được cái cửa thì thật khó làm cái cửa. Thì người ta nói như vậy. Vì sao? Vì ở trong cái điều mà mình biết đó, cái đó là cái kinh nghiệm của người xưa họ nói. Khi mà có cái nhà lên mà không làm được cái cửa đó, thì họ để cái cửa đó hoài, vì nghĩ rằng có cái nhà nó kín rồi. Cho nên là cái cửa làm gì cũng để đó, từ từ cũng không sao. Và do vậy cứ năm này sang tới tháng nọ mà họ không làm được cái cửa. Cái nhà thì làm xong rồi mà cái cửa không chịu làm thì cứ để vậy hoài, nghĩ là cái nhà nó cũng che nắng che mưa rồi, cho nên là giờ không làm cửa cũng không sao, cùng lắm là lấy cái gì che lại là xong. Nhưng mà nói là hẹn năm lần bảy lượt, hẹn năm này không được thì tháng sau làm, tháng sau làm không được thì năm sau làm, cứ như vậy mà chúng ta kéo dài thời gian. Do vậy đó, chúng tôi nghĩ rằng mình suy xét đến cái quỹ thời gian nó trôi qua mau, một ngày 24 giờ, và chúng ta thấy là chúng ta làm việc được bao nhiêu giờ, cả dừng như là 8 tiếng hoặc 10 tiếng chúng ta ngủ rồi, 8 tiếng chúng ta ngủ rồi, còn những còn thời gian còn lại đó là chúng ta làm việc, thì làm việc được bao nhiêu. Khi mà mình xét rằng cái thời gian nó qua mau như vậy, cho nên là mình cố gắng có cái sự tinh tập, tinh cập. Những người tu cũng vậy đó, ngày và đêm quá mau, mình nên làm cái gì được, cái gì nên làm là làm. Và khi mà mình quán xét như vậy đó, là thời gian nó trôi qua mau, do vậy thì mình cố gắng mình tinh tấn, tinh tấn. Và cái thiện pháp á, mình không làm thì cũng không ai làm cho mình, không ai làm cho mình đâu. Thầy tổ, cha mẹ, ông bà, bạn của mình cũng không làm thế cho mình được. Mình chỉ có mình mà làm, mình làm nhiều điều đó. Ngay cả cái việc bố thí mình cũng tự làm nè, việc giữ giới mình cũng phải tự làm nè, việc ngồi thiền, tọa thiền để an tĩnh nội tâm đó, cũng là mình tự làm chứ không ai làm cho mình. Cho nên là vì mình đã làm những cái điều, thường là mình có một cái quen á, là vì mình làm những cái điều gì nó trở thành quen rồi, chúng ta cảm thấy nó bình thường. Ví dụ như buổi ban đầu mà quý vị xin chư tăng, mà xin cho được trai tăng ngày hôm đó, quý vị làm trong cái thời gian mà quý vị làm, mà trước khi quý vị làm cái việc cúng dường, hoặc là đang đi về già, mà sau khi quý vị làm, quý vị rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ, rất hoan hỷ, nhớ tới những điều đó mình rất là vui. Nhưng mà sau khi quý vị sau này mà quý vị đã làm được nhiều cái việc mà bố thí ra rồi, thì quý vị làm cũng thấy bình thường. Mình thường thấy là những cái bình thường, do vậy mình đứng vững một chỗ. Cũng như trong cuộc tu đó, quý vị thấy rằng mình không thấy mình tiến bộ thì mình sẽ lùi chân. Bởi vì thiện pháp mà không tăng trưởng thì ác pháp sẽ sinh, và ngược lại thiện pháp mà tăng trưởng thì ác pháp sẽ tiêu diệt. Cũng như vậy, nếu như ác pháp mà tăng trưởng thì thiện pháp bị tiêu mất đi, tiêu mất đi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất á, là mình suy xét cái quỹ thời gian trôi qua mau, cho nên là mình mới có được cái sự tinh tấn, có được sinh tấn. Hoặc là mình nghĩ rằng á, cái mà chúng ta đang bị dắt phải đau khổ, cái khổ trong đời sống hiện tại này, phải mưu sinh trong cuộc sống, rồi phải nhiều cái công việc vất vả, rồi có thân này nó là sự khổ, có thân là sự khổ, khổ vì bệnh, khổ vì già, già thì bị quên trước quên sau, rồi già thì lưng mỏi gối lưng, già thì mắt mờ tay điếc, chuyện đó là chuyện bình thường. Và khi mà mình bị hạn chế những cái điều đó, thì những cái điều mà mình thấy rằng rất khó mà mình tiến bộ trong đời sống tu học. Thật sự là quý vị là như vậy. Cho nên hồi nhỏ mà chúng tôi nhớ rằng á, ví dụ như mình học một bài kinh mình đọc rất là mau, bây giờ mình học rất là chậm. Rồi hồi xưa mình ngồi thiền á, mình ngồi mà một tiếng hoặc một tiếng rưỡi là chuyện bình thường. Bây giờ ngồi độ khoảng 30 phút cái tê cái chân nó dường như cứng luôn. Có khi ngồi tụng kinh rồi quý vị có 30 phút thôi, đứng dậy không nổi, phải dựng góc cột chùa, dựa vào một cái điểm tựa nào đó, mình đứng một chặt thì mình mới có thể bước đi được. Còn không là mình bước là mình sụm lên, té lên. Thì cái đó nó sức khỏe nó không cho phép rồi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình suy nghĩ đến, mình quán xét, suy xét đến cái chuyện mà có thân là khổ đó. Cho nên là mình lúc nào mình còn trẻ thì mình cố gắng mình thực hiện đi. Đến một lúc nào đó, ví dụ như lúc trẻ thì mình ngồi thiền được thì ngồi. Lúc về già muốn ngồi thiền nó cũng khó, bây giờ phải tìm cách là nằm thiền mà thôi. Mặc dù là mình biết là tu tập thiền quán á, thì đi đến nằm ngồi mình cũng phải tu tập được hết, chứ không phải là không. Nhưng mà mình ngồi á, là cái điều mà mình làm cho cái hôn trầm nó cũng khó sanh khởi hơn. Nhưng nếu mà mình nằm á, thì cái hôn trầm nó dễ dàng sanh khởi lắm, vì nó dễ dàng buồn ngủ lắm, nhắm mắt đó là đi luôn. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là mình nghĩ cái quỹ thời gian nó trôi qua mau, cho nên việc cờ của ngày hôm nay mình cố gắng mình tinh tấn, và thiện pháp mình làm đó thì không ai làm cho mình, mà mình phải tự làm những điều đó. Và cũng không ai lấy mình cái điều đó, mình chỉ làm để mình được cái sự an lạc cho chính mình hoặc là tẩy sạch ở nội tâm mà thôi. Cái thứ hai nữa là mình quán đến sự khổ, suy nghĩ đến sự khổ, có thân là khổ, có khổ bệnh, khổ già, khổ chết, khổ mắt mờ, tai điếc, khổ lưng dùng gói mỏng là chẳng hạn. Rồi khổ của cái chuyện mà quên trước quên sau, quên trước quên sau. Như thế là quên trước quên sau nó khổ không? Có những cái cụ già đó, ăn cơm rồi lại quên. Quên là mình ăn là đòi ăn nữa. Cái chuyện đó nói rồi một lát nói nữa, tức là quên trước quên sau. Rồi chưa có kể cái chuyện mà nhiều cái chuyện khác nữa, mà nó gây ra bao nhiêu cái khổ. Mà chính bản thân chính cái gì khổ là mình có cái thân này. Mà càng về già, người xưa có nói cái câu là đa thọ thì đa nhục. Nếu mà mình thọ mà mình minh mẫn, mình xả phắng, mình đi đến nằm ngồi nó một cách thoải mái, không bị trở ngại gì, thì cái đó cũng nên thọ. Mà mình thọ mà mình già mà mình nằm một chỗ đó, thì thật sự thật là tay chân mình điều khiển không được, nó cũng khổ lắm. Nó cũng là khổ. Và mình muốn nói cái điều đó nhưng mà mình đã quên đi. Rồi mình quên trước quên sau, đó là cái hạn chế nhất định. Cho nên trong kinh Pháp Cú có nói là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chất giận. Tức là giống như cái hình ảnh của một con cò mà mình không kiếm ra cái vật thực mà mình ăn á, để dành để mà mình ăn á, thì nó khổ lắm. Đó là cái khổ. Cũng như cái người tu của mình mà mình lúc trẻ mà mình không tu tập được, không tinh tấn tinh cần được, thì lúc mà về già lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm, muốn thì rất nhiều nhưng mà không thể thực hiện được, không thể thực hiện. Thì có nhiều cái lý do mà chúng ta thấy rằng giống như người ta nói rằng lúc tuổi nhỏ thì mình học đầy đủ những cái kinh nghiệm, đến tuổi trung niên thì những cái tuổi mà khoảng từ 40 trở lên đến 50 thì cái tuổi đó là cái tuổi mà hưng thịnh nhất, dù ở ngoài đời hay là trong đạo. Cái cực thịnh nhất là từ phải 40 đến 50 là cái tuổi cực thịnh nhất. Mình có thành công hay không là ở phần cái tuổi đó. Nhưng mà qua cái tuổi đó mà mình khó thành công rồi, không thành công được thì đừng, cũng khó mà mình thành công về lúc tuổi già lắm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái gì mà mình sinh ra cái sự tinh tấn, vì mình có nghĩ rằng cái thời gian nó trôi qua mau, do vậy mình phải tinh tấn mà thôi. Và thiện pháp chỉ có mình tạo cho mình chứ không ai tạo cho mình. Cái thứ hai là mình nghĩ rằng có cái thân này là khổ, cho nên là mình phải tích lũy những cái thiện nghiệp và mình phải tinh tấn trong lúc mình còn tuổi trẻ, tinh cần trong lúc tuổi trẻ. Nói như vậy không có nghĩa là lúc tuổi già mình lại giải đãi buông lung hay là không cần làm, nhưng mà mình đã làm được cái lúc tuổi trẻ do mình có cái sự tinh tấn, thì về già mình có thể là có thành cái thói quen hay là có sẵn cái vốn liếng sẵn mà chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ làm cái việc đó nó trở thành cái quen, cái dễ dàng hơn, hay là chúng ta đã có được những cái bước đi rồi, giờ chúng ta tiếp tục bước đi những bước nữa thì nó dễ dàng là như vậy. Cho nên là qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là mình nghĩ rằng cái quỹ thời gian trôi qua mau, việc gì của cần ngày hôm nay mình cần làm, cố gắng ráng làm cho xong cho xong thì mình sẽ có được cái sự tinh thần. Cái thứ hai nữa đó là mình phải nghĩ đến cái thân này là khổ, như vậy thì mình đã có thân là khổ, cho nên là lúc còn tuổi trẻ đó mình cố gắng mình tinh tấn, mình tinh tấn, và thiện pháp thì chỉ có mình tạo cho mình thôi chứ không ai tạo cho mình. Thì chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa nêu đó. Bây giờ thì đại đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Tăng đã thảo luận dùm câu số 1 vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu thảo luận số 2 với thượng tọa Phật Đăng. Ở đây thì con xin được hỏi thượng tọa Phật Đăng, thỉnh thượng tọa Phật Đăng hoan hỷ thảo luận dùm một câu có đề cập đến trong bài học ngày hôm nay, đó là nói về hỷ giác chi. Thì hỷ giác chi thì đã biết là những một trong bảy chi phần để mà báo cho cái sự giác ngộ. Nhưng mà ở đây con vì rằng con thấy thường thường đó, ở trong cái đời sống mình thì thật sự chưa nói đến cái sự mà đắc đạo quả hoặc là hiển lộ những chi phần này. Nhưng mà để ý rằng trong cái thời gian gần đây, mọi người người ta thường sống với nhau với một cái tâm rất là sân, hoặc là với một tâm rất là ganh tị. Thì tại sao mà mình sanh khởi cái tâm sân hoặc là ganh tị này? Là do trong tâm của chúng ta, trong tâm của chúng ta không có cái hỷ giác chi, hoặc là cái sự hưng phấn hoặc là cái sự kỹ lạc. Quý vị thấy thường thường, ví dụ như mình đến một cái hội chúng nào đó, thì mình có tâm hoan hỷ, có tâm hưng phấn với công việc đó vân vân, thì chúng ta rất là khó cao có, rất là khó bực bội, dù cho đôi khi chúng ta cũng bị xúc phạm nhưng mà chúng ta không có bực bội, do đâu? Do mình có cái hỷ tâm. Vậy thì để trang bị cho cái con người ở trong ngày hôm nay mà đừng có khởi lên những cái tâm sân hoặc ganh tị vân vân, thù ghét vân vân, vậy thì phải làm sao có cái hỷ giác chi ở trong tâm, hoặc là có cái tâm quan hỷ. Vì vậy nên con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ chỉ ra những cái cách làm thế nào để trong tâm của chúng ta sẽ sanh khởi hỷ tâm, hoặc là cái tâm hỷ, hoặc là hỷ giác chi thì sẽ tốt hơn. Con xin kính thỉnh đến thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tam Ma giác, Nam mô Tam Thầy giác. Chào các bạn trên đường này, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng trên đường này, Đức Tăng. Chúng ta sẽ truyền các bậc tăng, Đức Nhân Hạnh, Đức Phật Tinh, Đức Tinh Bảo, Đức Tinh Tông, Đức Tăng. Chào kính chào lại cô Bình Nữ, anh chào Tất Tử. Ở trong cái câu hỏi đó thì quý vị biết rằng nếu mình nói rằng mình có cái tâm hỷ thì khá bất ý. Bởi vì thường nó có nhiều người họ sân. Một là vì họ nhiều việc quá, hai là có thể vì họ thông minh quá, ba là do họ mệt mỏi quá, còn cái nữa là do họ ganh tị đặc đố. Thì chính bốn cái điều này là nó làm cho cái người đó không có hoan hỷ được. Bởi vì thường thường bởi vì nếu mà mình có cái hỷ giác chi, nếu mình suy nghĩ sâu xa cái nghĩ đó, Và với cái hạnh phúc người ta có thì mình cũng không ganh tị. Thì lúc bây giờ mình có thể có tâm hỷ. Hoặc là lúc bây giờ có thể là mình mệt mỏi vì nhiều công việc, mình buồn bực vì nhiều công việc, hoặc là mình bị có nghĩa là quá nhiều cái mệt mỏi đối với mình, quá nhiều cái mình có nhiều lần những khi mình thông minh quá, thì mình thấy cái người đó họ như thế này thế kia, mình cũng dễ nổi cái tâm tâm cái tâm công việc là điều nó như vậy. Rồi lúc mình mệt mỏi quá thì nhiều khi mình cũng khởi cái tâm tâm, nhiều việc quá cũng khởi cái tâm tâm như vậy. Thành ra quý vị thấy cái nhiều cái người mà nhiều việc đó đó nên ở trong cái lòng từ tâm tật như hương mới nói rằng mình thích công việc á, đó là cái cách hay. Và mình thích công việc đó, mình có chánh niệm nhiều nên mình có thể có phát ý dễ. Còn khi mình nhiều công việc quá thì mình bị công việc cuốn lôi mình, nó nhiều khi cái tâm của mình đó, mình không có tu tập nên nó bị công việc cuốn lôi, là mình dễ nổi lên tâm sân, mình bực bội câu có, nó cũng có trường hợp như vậy. Hoặc là mình bệnh hoạn mình câu có cũng có, hoặc là mình mệt mỏi mình mệt mỏi quá mình câu có cũng có, nhiều việc quá mình câu có cũng có. Rồi do mình không có phát ý mà câu có cũng có, do mình tranh bị tật đố mà nó không có cũng có. Như vậy thì nó nhiều cái trường hợp. Chúng ta thấy rằng một cái người mà nếu mà nói về cái chi pháp đó, là mình khéo tắc ý, mình khéo tắc ý thì mình có cái tâm hỷ. Đây cũng thường quý vị rằng mình thấy mình làm công việc mà một cái người làm việc rồi nhưng mà nghĩ rằng mình làm việc tốt đó, mình làm nhiều thêm nữa thì mình có cái cơ hội mình làm, mà ngược lại cõi trời thì không có cơ hội để cái cõi trời hoặc là những cái cõi khác thì nó nhiều khi không có hình bóng chi tăng để mình làm phước. Và vì tiên tri cũng làm phước, là cái chúng nhân loại nhưng họ làm phước. Thì bây giờ mình gặp một cái trường hợp mình ở đây mình có thể làm phước được. Nhiều khi những cái trường hợp, rất là nhiều trường hợp, những cái tinh năng mài, những cái người mà đi lỡ đường, những cái người họ như thế này, cái chi họ nói là tin mình, nếu mà mình nghĩ rằng mình dễ làm phước ở cả nhân loại thì mình mới làm được. Mà lúc đó nhiều khi mình suy nghĩ được, mình kéo suy nghĩ thì ở trong cái công việc mà cũng có. Ví dụ người nó đẹp đẽ hơn mình, giàu sang mình, là giỏi giắng hơn mình suy nghĩ để cái phước duyên của họ đó, mình tẩy những cái phước duyên của họ thì mình cũng không có tâm quan hỷ được, mình không có ganh tị tật đố. Nhưng mà nếu mà mình không có như vậy thì mình dễ ganh tị tật đố. Nên có nhiều người gì biết là họ giỏi quá, họ giỏi quá cũng dễ sân nữa. Họ giỏi họ làm ma còn thấy mình làm chậm thì cũng sân. Họ giỏi quá họ làm chạy việc rồi thấy mình làm chạy việc cũng sân. Nên nhiều khi cái người cũng dễ thấy. Cũng như cái câu chuyện của nàng cái người tiền nữ pha ly với nữ gia chủ qua đi với cá đó, tôi mình có lo tôi toàn quá đi, có lo tất cả công việc nhưng cái cô chủ không có tâm sân. Có nghĩa là lúc nào cô cũng cười vui, ai cũng nói cổ là người gia chủ không có sân hận, người lúc nào cũng nở nụ cười. Thì tôi nghĩ cái con tiền nữ pha ly nó mới bỏ hết công việc, nó bỏ hết công việc, nó lo vậy đó, rồi nó nằm ngủ tới sáng luôn, mặt trời lên gần đứng bóng. Thì cái gia chủ về đây với cá nó hỏi này, thì nữ sa ly bữa nay em bệnh hả? Thì câu này tôi thì nữ sa ly nói, thưa nữ gia chủ về đây với cá, em không có bệnh. Thì ngày hôm đầu công nhận tôi nhịn được, nhà cửa mênh mông công việc đầy bộn do vẫn cái nọ công nhận cũng được. Như lần thứ hai, lần thứ ba, ngày thứ ba mà cũ vẫn nữ như vậy đó, thì cô nữ gia chủ về đây với cá tới hỏi này, sa ly bữa nay em bệnh hả? Nói rằng thưa nữ gia chủ em không có bệnh. Thì cô tức quá, cô mới cầm cái cây mà gà chữa cô đánh nữ tỳ sa ly bể đầu máu me để chạy, nữ tỳ sa ly nó chạy ra ngoài. Nó nói lối xóm là cũng không ai cũng nói là nữ gia chủ quê đi cá là người hiền tục, là người vui vẻ tính tình như thế nào, bây giờ đó là đánh cổ bể đầu như vậy. Thì khi đó chúng ta mới biết rằng á, một là cái người không đắc ý, hai á, là nhiều khi cái người mà họ không có biết tu tập đó, họ gặp những cái trường hợp mà người ta mà chấp nhận mình hay là những công việc người ta bỏ bê thì mình cũng bực bội, mình cũng khó chịu, mình cũng phải lên tâm sân. Thành ra nhiều khi tâm hỷ là một cái tâm mà nó phải có tu tập, phải có tu tập nghĩa là chúng ta phải khéo tác ý liên tục và chúng ta phải có chánh niệm nhiều thì chúng ta mới có tâm hỷ. Còn nếu không thì không ít thì nhiều thì chúng ta cũng rất là dễ bị cái tâm sân. Do chúng ta mệt mỏi, bệnh hoạn nhiều việc, do chúng ta thông minh, do cái chuyện đó người ta làm chậm được, người ta làm trễ nãy, do người đó mà mình có ganh tị với người đó thì mình cũng không có thể lên cái tâm hỷ được. Như vậy thì cái gì là cái hỷ giác chi á, nó chỉ là một cái chi phần để trợ tâm cho bát chánh đạo thôi. Chứ còn hỷ giác chi nó chỉ là một cái tâm vui vẻ, nó là một cái tâm vui vẻ. Khi mà chúng ta thường nói rằng do có cái định tĩnh mà tâm thanh an, tâm hỷ, tâm lạc, thì tâm chánh tri kiến, tiếng nghĩa là do hỷ đó nó tâm lạc, lạc tâm thanh an, thanh an tâm định, định tâm tuệ. Thì cái hỷ đó là một cái trạng thái, một cái trạng thái để quý vị biết rằng khi mà nói đến cái tâm thiện mà làm cái việc mà hành trả tuệ đó, nó không thể nào có tâm hỷ được. Một cái tâm hành trả tuệ đó là một cái tâm thiện hợp trí. Một cái tâm thiện hợp trí đó nó mới làm cái việc hành trả tuệ, có nghĩa là quán thấy cái nghiệp của chúng sanh, quán thấy cái pháp hành, cái hữu vi, quán thấy tam tướng. Thì lúc bây giờ cái trả tuệ thanh tịnh đó là cái chuyển vật tập trí đó, cái trả trí rồi cái chuyển vật trí, cái đạo trí, quả trí nó sẽ sanh lên. Như vậy thì hỷ là một cái tâm mà Đức Phật nói hỷ nào thanh thiện nên dần, hỷ nào bất thiện gia tăng nên từ. Và chúng ta cũng biết cái câu hỷ đó, câu hỷ là nó hợp được được 51 tâm hỷ, trong đó có hỷ thiện, thiện, thiện. Nó cũng có những cái tâm hỷ của thiền, tâm nhị cho nhị thiền, tam thiền, cho nhị tam tứ thiền, cho nhị tam thiền, nó đều có hỷ. Thì như vậy nên hễ mà nói như vậy thì cái người mà khi mà có tâm hỷ là họ phải thường suy nghĩ đến những cái, họ thường đặt ý đến những cái điều mà mang lại cái sự, như là chúng ta nghe nói một cái người mà có tâm hỷ là luôn luôn không có tâm ganh tị thật đó. Vì cái người ganh tị thật đó nó có nhiều mặt, ganh tị nó có nhiều mặt, thật đó nó có nhiều mặt. Như vậy thì chúng ta hiểu được, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm hỷ là một cái tâm mà vui cho cái thiện pháp. Nên Đức Phật ngày có trả lời cho tiên chủ Đức Thích ở trong cái bài kinh trả vấn đó, thì Đức Phật nó hỷ là thanh thiện nên dần, hỷ là bất thiện gia tăng nên trừ. Thì cái hỷ là một cái trạng thái trong cái thiện tâm, và nếu mà cái thiện tâm như vậy thì mình phải nên thân cận nó, có nghĩa là mình đặt ý đến những cái thiện pháp, những cái điều mà quan hỷ với những cái hạnh phúc, những cái thành đạt của chúng sanh, quan hỷ với cái thiện nghiệp mình làm, mình có tâm như vậy thì mình mới dễ vượt qua được cái vượt qua được cái những cái sự khó chịu, và mình có cái tâm vui với cái thiện pháp. Thì ở trong câu hỏi người Đức Pháp Tính thì chúng ta xin trình bày như vậy. Bây giờ chúng ta xin giải biết là cho Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng rất nhiều. Thượng Tọa đã thẳng luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì được biết rằng Thượng Tọa Tuệ Quyền thì điểm thuyết cho Thượng Tọa Tịnh Siêu. Thượng Tọa Pháp Tăng thì mới vừa giảng ở bên Rum Tóc Cú và đã chạy qua bên Rum Lớp Phật Pháp Bức Tát Thanh Mát để hỗ trợ. Thượng Tọa Pháp Tăng thì vừa trả lời xong một câu. Còn chúng tôi là người hay hỏi, có nghĩa là chúng tôi hỏi suốt ở trong rừng này. Dạ, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng những câu hỏi của chúng tôi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quý vị ở trong rừng khi mà quý vị nghe những câu thảo luận này. Không biết có phải là vậy không? Nếu là vậy thì mong quý vị mỗi người hãy cho chúng tôi một cái cành bông thì chúng tôi sẽ biết rằng là quý vị đã có nghe và đã có quan hỷ ở trong những cái câu mà chúng tôi hỏi. Và thật sự ra nó thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập này nó thì ở trong rừng, nhất là ở trong rừng này chúng tôi là những người nhỏ nhất, thành ra chúng tôi hỏi nhiều khi cũng hơi rung quý vị, nhiều khi hơi rung, sợ nhiều khi các vị giảng sư có lúc tâm trạng khỏe, có lúc thân thể khỏe thì các vị sẽ trả lời rất là quan hỷ. Nhưng mà có đôi lúc thì chúng tôi cũng sợ các vị giảng sư hơi mệt, nếu mà mình hỏi nhiều quá hỏi một người mà hai ba câu thì sẽ làm cái vị mệt, thành ra nhiều lúc chúng tôi cũng phải suy tư đắn đo rất là nhiều. Bây giờ là còn là quý vị biết rằng hồi trước kia đó, đối với chúng tôi có nhiều cái chúng tôi rất là vui. Ví dụ như có những vị tu nữ, có những vị tu nữ thì đã nhận thức được cái đời sống luân hồi này rất là khổ. Thành ra lúc đó chúng tôi mới gặp những người đó, thì chúng tôi mới hỏi rằng cô tu tập như vậy đó, có nguyện đời sau hoặc là trong tương lai có đức chánh đẳng chánh giác, cô trở thành một vị thánh ni mà giống như là Di Mẫu Gotami hay không, một cái vị ni trưởng đó. Thì quý vị biết rằng là những người nữ đó người ta rất là sợ luân hồi rồi, phải nói là người ta chán rồi, người ta nói thôi sư ơi, sư làm ơn sư đừng có kêu con nguyện ni trưởng hay là thánh ni gì hết, ni trưởng hay là thánh ni gì hết, con sợ cái dòng sanh tử luân hồi lắm rồi, ngày nào cũng khổ, lúc nào cũng khổ. Thì quý vị biết rằng là thật sự ra mình chỉ muốn hâm nóng lại cái tâm của những vị đó thôi, có nghĩa là mình biết chắc là những người này người ta mong muốn làm sao mà chấm dứt sinh tử luân hồi, chứ người ta không bao giờ thích làm một cái vị ni trưởng. Nhưng mà ngược lại thì quý vị thấy rằng có những người người ta thích, người ta thích về cái thân của một cái người nữ hoặc là một cái người ni, quý vị. Thành ra lúc đó chúng tôi biết được cái tâm lý của người đó, thành ra chúng tôi nói với cái câu đó là mình phải nguyện đời sau, đời sau làm thân người nam, để mà tu tập, để mà tu tập nó có nhiều thuận lợi hơn. Thì quý vị biết rằng là những cái người đó, những cái cô ni đó cũng phản ứng rất là dữ dội. Cô nói với chúng tôi là bộ người nữ tu không được hả? Người nữ tu đắc đạo quả không được hả? Phải chi mà phải nguyện với người nam. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi kể ra hai cái trạng thái nó khác nhau. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, người nào cũng vậy. Người nào cũng vậy. Có một số người thì người ta rất là thích cái thân người nữ. Và cũng có một số người thì người ta không thích đâu quý vị. Thành ra có nhiều khi mình tu tập và mình tưởng ai cũng giống ai. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng máu thì cùng màu đỏ hết. Tất cả chúng ta ai cũng có dòng máu màu đỏ hết. Nước mắt thì cùng mặn hết. Nhưng mà tánh tình và tập khí của mỗi người nó đều khác nhau. Bây giờ thì trở lại với Thượng Tọa Phật Đăng. Con xin thỉnh Thượng Tọa Quang Hỷ trở lại với lớp học một lần nữa. Ở trong cái phần này thì ở trong cái phần bảy giác chi này đó, thì con thấy rằng hầu như là trật pháp giác chi, cái điều này nó rất khó. Vậy thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Quang Hỷ thảo luận giùm. Ở trong cái đời sống mình tu tập đó, thì cái trật pháp giác chi là phân biệt được danh pháp và sắc pháp. Vậy thì ở trong cái đời sống tu tập thường có thể nào mà mình hành thiền hay là mình suy quán, mình suy quán ở trong những cái quay nghi vân vân, hoặc là cái cuộc sống bình nhật mà mình phân biệt được danh pháp và sắc pháp hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng Quang Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Đến 72 cái loại tuệ, 72 cái loại tuệ, nhưng mà đến cái tuệ 19 cái tuệ siêu thế và 4 cái tuệ vô ngại giải và 7 cái tuệ mà có vị chánh đẳng giác đó, thì cộng lại là trong đó là gọi là 73 cái loại tuệ. Vì chúng ta có từ 20 cái loại tuệ và 20 cái loại tuệ siêu thế và 4 cái loại tuệ vô ngại giải và 7 cái loại tuệ của vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì cũng còn lại rất là nhiều loại tuệ trong đó. Thì ở trong đó cái tuệ này gọi là cái tuệ mà yếm ố tuệ, chứng hại tuệ, quả hoàng tuệ, dục khó tuệ, hành trạ tuệ, thì cái từ của hành trạ tuệ trở lại mình nó là cái thuộc về cái tâm sở trạch pháp giác chi. Đó là cái tuệ gọi là tuệ hiện thế. Từ cái tuệ đạo về quả vốn tự vô mà giải đó thì mình gọi là cái tuệ siêu thế. Như vậy thì cái tuệ hiện thế là cái tuệ mình biết cái pháp trong đời. Thì cái tâm sở trí tuệ này nó vẫn biết được danh và sắc. Và cái trạng pháp giác chi mình cũng biết được danh và sắc. Nhưng mà ở đây thì chúng ta mới hiểu rằng một cái người mà có cái như lý tạc ý, tạc ý đến danh thì tạc ý đến cảm thọ, tạc ý đến tưởng, tạc ý đến đến thành, thì mình kia mình biết, mình học về mình sẽ biết. Ví dụ mình nói thân hành là cái thân hành là gì, thân hành là hơi thở, hoặc là thân hành là những cái ngai nghi, đại nghi, tiểu nghi, thì cái đó mình biết cái đó là thân hành. Thì rồi cái tâm hành là thọ và tưởng, cái cảm giác và cái nhớ tưởng đó là tâm hành. Rồi cái khẩu hành là tầm tưởng, tìm kiếm và quan sát cái lời nói để mình nói đó, thì biết đó là khẩu hành. Thì cái trí tuệ đó mình nếu mình có học rồi thì mình sẽ biết được cái nào là thân hành, cái nào khẩu hành và cái nào là tâm hành. Mình biết được tại vì mình học rồi, mình có trí tuệ. Cái Đức Phật thì nói một cái người học nó phá được cái ngoài nghi. Ngoài nghi là cái người không hiểu biết, còn cái người học tỏ sáng suốt rồi thì nó sẽ bớt đi cái chuyện ngoài nghi. Như vậy thì cái tập pháp giác chi là muốn nói đến cái tuệ để học hỏi, mà chúng ta gọi là tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu. Tuệ văn nó cũng là cái sự tuệ, tuệ tư nó cũng là cái tuệ, mà tuệ tư nó là tuệ. Nhưng mà cái tư ở đây á, thì chúng ta biết là tư từ cái chuyển bậc trí đến đạo trí quả trí đó, thì nó là cái tuệ siêu thế. Còn ngược lại cái tuệ mà cái tuệ tu mà cái tuệ mà từ cái hành tả tuệ trở lại cái biến cố tuệ, tinh hải tuệ, quả quạng tuệ, hoặc là tuệ phân biệt danh sắc đó, thì nó từ việc phàm tuệ. Cái phàm tuệ chứ là cái tuệ nó còn phàm nhân. Nên bình thường chúng ta thấy một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, trong những kiếp mà ngài không bắt đắc bốn đạo bốn quả niết bàn là phân biệt chánh đẳng giác á, thì ngài thường có hành tả tuệ, đó là cái tuệ phàm cao nhất. Nên nói mới nói cái vị chánh đẳng giác mà những vị Bồ Tát chánh đẳng giác mà được thọ tiến rồi đó. Nếu bị mình xả bỏ cái lời nguyện chánh đẳng giác thì bị đó có thể thành tinh băng, thành tinh băng trong cái kiếp đó liền. Tại do cái hành tạ tuệ ngài đã từng tu tập trong những cái lúc mà rất là nhiều kiếp rồi, thành ra cái hành tạ tuệ của ngài nó cao, nên khi mà ngài xả bỏ cái lời nguyện chánh đẳng giác thì ngài phải thành tinh băng liền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái tuệ mà Đức Phật ngài nói một cái vị Bồ Tát thì có cái tuệ mà chúng ta gọi là cái tuệ văn, tuệ tư và cái tuệ tu đó, thì ngài tới cái hành trả tuệ và cao nhất trong cái tuệ phạm nhân. Chỉ còn một bước nữa là từ cái hành trả tuệ đó chuyển tập tuệ về quả tuệ, đạo tuệ quả tuệ, thì nó qua cái tuệ siêu thế. Thì như vậy nên chúng ta biết cái tập pháp giác chi là một cái trí, cái tâm trở trí tuệ mà nó ở trong cái nào, nó ở trong tâm đạo thì được gọi là đạo chi, nó ở trong tâm thiện thì được gọi là tâm y. Và cái thiện đó nó hiểu được cái như là chúng tâm di tồn di dịch thực, hoặc là cả cái pháp này biết được cả cái pháp này cần tu tập hay cả cái pháp này cần đoạn trừ, thì cái tuệ nó biết được cái gì là đoạn trừ, đoạn trừ cái lòng tham, hay là đoạn trừ những cái thật đố không tin, thì mình đoạn trừ từ từ. Thì cái tâm sở trí tuệ là một cái tâm sở tập được rất là nhiều cái tâm. Ví dụ chúng ta thấy rằng 40 tâm siêu tế, 27 tâm đáo đại, 24 tâm tuyệt giới, trừ những tâm ly trí, còn lại là những tâm hợp trí, thì nó đều hợp được cái sở hữu trí tuệ hết. Nên cái sở hữu trí tuệ thì nó hợp rất là nhiều cái tâm, nó 47 hoặc là 79 cái tâm. Có nghĩa là nói đến tất cả những tâm thiện hợp trí ở trong cái bản A Tỳ Đàm thì trừ ra 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân là 30 tâm. Từ ra cái tâm thiện dục giới ly trí, tâm thiện tâm quả tâm tố ly trí mình từ ra, còn lại thì nó đều là những cái tâm hợp trí. Trong đó 24 cái tâm, 24 cái tâm thì có 12 cái tâm, 12 cái tâm hợp trí. Trong đó bốn tâm thiện, 4 tâm quả, 4 tâm di tác, thì nó là 12 cái tâm hợp trí, còn lại 12 cái tâm ly trí. Thì như vậy thì tất cả những cái tâm đó nó hợp được đó, thì chúng ta biết rằng đó là những cái sở hữu trí tuệ mà nó biết được trong cái sự tu tập thiện. Nghĩa là nên chúng ta thấy cái 10 cái việc thiện thì tâm thiện hợp ý nó làm được 10 cái việc thiện. Bố thí hay trì giới hay tu tiến, thiền chỉ hay thiền quán, rồi cái là tinh chính phục vụ hồi hướng phước vị hiểu phước chạy chánh thi kiến, tính pháp và thuyết pháp, thì cái tâm thiện hợp ý nó làm được tới 10 cái việc làm này. Đó là cái tâm thiện hợp ý làm việc trong việc giới. Còn nếu mà cái tâm thiện hợp ý nó làm trong việc trí trong siêu thế đó, thì nó sẽ hợp với những cái tâm đạo tâm quả, thì nó trở thành chánh kiến, hay là tập pháp giác chi, sanh tâm đạo chi đó, là cái tâm trí tuệ này nó sanh trong cái tâm đạo tâm quả, thì nó thuộc về đạo chi. Thì chúng ta xin trả lời và phân biệt cái câu hỏi của Đức Phật Tính. Thì cái câu này thì nó cái phân biệt rộng rãi, chúng tôi cũng phân biệt rộng rãi rồi, chúng tôi xin cảm biết về Phật Tính về tính tiếp tục điều họp rồi.
Dạ, sa thú cũng kính tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi của chúng con nói về trật pháp giác chi. À, kính thưa quý vị, chúng tôi đã nhận thấy được tín hiệu của thượng tọa Tây Nguyên đã trở lại. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Tây Nguyên quan hỷ thảo luận dùm chúng con một câu nữa. Nói về xã giác chi, con không biết thượng tọa Tệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, vì rằng đêm đã khuya, những cơn gió nhẹ nhẹ nó đã lùa qua cửa sổ rồi, con sợ rằng con sợ rằng thượng tọa Tệ Quyền sẽ nhập định. Bây giờ là một lần nữa cho con được hỏi thượng tọa Tây Nguyên đã trở lại trước máy chưa? Dạ. Bây giờ không biết thượng tọa Tây Nguyên đã quay lại trước máy chưa? Một lần nữa cho chúng tôi hỏi quý vị có nghe rõ được âm thanh của Pháp Tính hay không? Dạ. Chắc có lẽ... Dạ, ở đây thì con xin được thỉnh thượng tọa Tự Quyền quan hỷ thảo luận dùm làm thế nào để sanh khởi xã giác chi hay là tâm xã. Không biết Phật tử Như Quan, Phật tử Như Quan có trong room xin làm dùm chúng tôi cái câu hỏi để chuyển cho thượng tọa Tự Quyền. Dạ, làm thế nào để sanh khởi xã giác chi hay là tâm xã? Đây là một điều cũng rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Vì rằng chúng ta phải có cái tâm xã thì mới vượt qua được những chướng ngại hoặc là những cám dỗ vân vân. Dạ, con thỉnh thượng tọa Tự Quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, từ tiếng nghe rõ không à? Có một điều rất là lạ là có lẽ cái máy của chúng tôi nó bị mấy ngày nay nó bị hư mà đã sửa lại, đã đổi nhiều cái loa mà chúng tôi chỉ nghe, chúng tôi chỉ nói được mà không có có nghe được thì cũng là lạ. Cho nên nãy giờ chúng tôi chỉ vừa giảng xong thì nghe để Đức Pháp Tính nói vài câu, nghe để Đức Pháp Tăng nói vài câu, Đức Pháp Tăng và thấy là đến Đức Pháp Tăng thì Đức Pháp Đăng thì coi như là kết thúc luôn. Nhưng sao mà cứ đổi cái gắn cái loa khác vào nó cũng không nghe, nó sẽ như nó mất cái đi cái tiếng loa cũng... Thì cho nên là nãy giờ Đức Pháp Tính gọi báo cho chúng tôi cũng không có nắm bắt được. Nhìn cái file chat thì mới thấy thì mới biết được thì Đức Pháp Tính đã có kêu mình. Kính thưa quý vị, cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính rằng là làm thế nào để sinh khởi xã giác chi hay là tâm xã. Có lẽ là lần lần nói cho khách nghe luôn rồi đó, thưa tôi nghe Pháp Tăng nghe Pháp Tăng có lẽ là nó sanh lão, nó bệnh tử, nó già, cái là nó chết luôn. Có thể nói rằng một chúng sinh mà một ai mà muốn thực hành về cái xã giác chi, cái xã giác chi này, cái tâm đòi hỏi cái tâm của một chúng sinh đó, thứ nhất là phải không có luôn luôn hướng tâm đến chúng sinh bằng một cái tâm nó quân bình, một cái trạng thái nó hành xả, tức là cái hành xả đó chính là Thường thường thì chúng ta có cái sự câu thúc, chúng ta có một cái sự chấp thủ đối với chúng sinh đó. Khi chúng sinh đó làm bực bội mình, đánh đập hại mình, hồi nãy chúng tôi có cái kể chú vị nghe, ngài sẽ lập phật một hôm ngày đi trên đường, ngày đi khất thực, có một người mà đánh sau lưng ngài, thì đánh sau lưng ngài thì ngài sẽ lập phật ngài hỏi ai đánh ngài và làm cái gì đó, thì lúc đó những người xung quanh người ta mới dây lại đánh cái anh chàng thanh niên đó. Thì anh chàng thanh niên đó bị đánh như vậy thì ngài sẽ lập phật ngài mới dùng cái cách, tức là ngài che khuất, che chắn lại không cho anh ta bị đánh đập. Thì ở đây muốn nói rằng cái tâm của ngài hành xả, và ngài không xem cái người đánh ngài, cái người hại ngài, và cái nhân sanh của mà làm sao mà để sanh khởi được cái tâm xả giác chi. Trong kinh văn nó dạy, nó có những cái nguyên nhân sau đây mà chúng ta cần phải có một cái sự thực hành. Điều thứ nhất là chúng ta giữ thái độ ôn hòa, bình thản như là ngài Xá Lợi Phất. Ngài xử với một anh chàng thanh niên mà đánh đập ngài, mà khi dân chúng xung quanh mà bao quanh lại mà đòi đánh đập anh chàng thanh niên đó, khi vô cớ mà đánh ngài, cái tâm của mình tức là không tranh hơn, không tranh thua, và cái trạng thái của tâm của người tu tập về sở giác chi, tức người ấy không có một cái sự phân biệt, không có một sự cư xử và đối xử với mọi người mọi giới, nó bình thản hết tất cả. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói rõ được không ạ? À? Thưa đại đức Phật, ngài Phật Tăng, Tổ Phật Tăng có nghe chúng tôi nói không ạ? À? Bây giờ nghe lớn hơn, bây giờ chắc đâu biết là chắc hồi sinh trở lại sao mà. Quý vị nghe rõ không? Dạ mô Phật. Nghe một cái là đứt cái đường nghe rồi, mà đứt đường nói luôn là coi như là tạm biệt, coi như là banh thoát luôn ạ. À. Thì đó là một cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta phải cần. Mà đòi hỏi như vậy thì người chúng ta tu tập, chúng ta không phân biệt chúng sinh, không phân biệt mình, và không đưa cái ngã chấp của mình và coi mọi vật mọi loài. Đó là một cái tâm, cái tâm nó bình thản, nó cái hành xả một cách tốt đẹp. Chúng ta nhớ như vậy. Cái sải giác chi của cái người tu tập để tiến về cái đạo lộ giải thoát, nó là cái sải như vậy đó. Và cái thứ hai nữa, chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải thản nhiên đối với tất cả các pháp hành, tức là cái gì? Là chúng ta luôn luôn biết các gì, cái pháp gì nó tới là nó sẽ đến, các gì nó đi nó sẽ đi, không có giữ gìn, không có động lại, không có câu thúc cái giữ gìn nó. Như là người thân của chúng ta ra đi, mất mát những tình thân thương, những cái gì mà nó đối xử với ta, thương người thương của chúng ta ra đi, người mà chúng ta vừa lòng nó ra đi, rồi người ghét chúng ta nó lại xuất hiện trước mặt ta. Đối với người tu tập xả giác chi phải tập cái tâm hành xả, cái nghịch duyên nó tới, các pháp hành nghịch nó đã xuất hiện, và những cái sự thuận duyên nó đã ra đi. Cái ngày tùy theo cái gì, cái sự vận hành của cái sự vận chuyển của các pháp hành. Rồi hôm nay chúng ta ăn không được khỏe, ăn không được coi như là không được như ý, chẳng hạn như mặn ngọt chua cay vì đó, đối với tâm vì đó không có quan tâm, hay là hôm nay thời tiết nóng lạnh bực bội khó chịu, tâm của vị ấy không có nghĩ suy nghĩ tới cái đó, mà đây là các pháp hành nó duyên sanh duyên khởi như vậy. Rồi kính thưa quý vị, rồi chúng ta bị người khác chê bai trách trách móc, rồi bị người khác hay là người khác khen ngợi và tán thưởng chúng ta, tâm của người tu tập xả giác chi sẽ không dừng lại ở chỗ đó, mà hãy bình thản nghe. Thì quả thật thì ra người ta khen mình, thì ra người ta chê mình, cái chê khen nó không là vấn đề với bất ngài nữa. Cũng như câu kinh Phúc Cú mà nói rằng chớ nhìn dư luận có rằng mình, cho rằng mình có làm hay không làm, mà tự mình nhìn lại chính mình, mình có làm hay là không làm. Người ta khen mình chưa chắc là một điều tốt, bởi vì nhiều khi mình tăng thượng mạng, nhiều khi khen mình là cái mình mà thỏa thích và mình cao ngạo, mình ngã mạn, hay là chính người ta khen mình là đó chỉ là một cái khen nó giả tạo. Luôn luôn cái người tu tập có một cái hành xả, không có một cái câu thúc đó, là người ta chửi mình, người ta chê mình chưa chắc là một điều hại, mà nhiều khi đó là người ta đã nhắc mình nếu trên cái sự tu tập thì chúng ta suy nghĩ như vậy đó. Dạ. Còn ngược lại, nếu như không có cái sự suy nghĩ đó thì nó là một chuyện khác. Và với cái người mà muốn làm cho cái tâm của mình tu tập tâm xả giác chi, thì chúng ta phải tránh xa những con người mà có một cái hiềm thị, có một cái bảo thủ, có một cái kiến chấp, có một cái sống mà cao ngạo ngã mạn và chấp hữu chấp ngã. Chúng ta tránh xa với những người đó. Và tránh xa đi những người mà có cái tánh cọc cằn, thô lỗ, vân vân. Và cái người mà tu tập xả giác chi, kính thưa quý vị, người ấy thích thân gần với những người có cái tâm hiền hòa, có cái tâm mát mẻ, nhẹ nhàng, ở một cái trung dung, ở một cái tâm nó vừa phải. Và để làm cho xả giác chi được quân mạnh, được sanh khởi, được tốt đẹp, ở trong kinh văn dạy, tức là chúng ta phải chú tâm, phải thiên hướng, phải vực dậy cái tâm xả giác chi của mình một cách tốt đẹp. Đối với hành giả tu thiền quán hay là tu thiền giới cũng vậy, khi chứng đắc hay là khi đạt đến một cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, một trạng thái thiền mà nó trạng thái an lạc, mà ngay cả bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú đó, thì hành giả cũng thấy như vậy và bỏ qua cái giai đoạn đó chứ không có dừng lại. Và kính thưa quý vị, để mà tu tập được một cái xả giác chi, đó chính là người ấy không có bị dính mắc đau khổ trong cuộc đời này nhiều, mà biết rằng tất cả nó chỉ là một sự vận hành của các pháp đến đi nhân duyên, rồi tất cả chúng ta sẽ rời xa, từng người tuyển nhau, từng người đưa nhau, từng người gặp nhau, rồi sẽ chia lìa, đi với cái nghiệp của mình, đi với một cái việc làm việc ác, việc thiện của mình. Thì đó chính là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta tu tập được một cái gọi là cái xả niệm giác chi, hay là cái sự tu tập với cái tâm nó hành xả đối với mọi hoàn cảnh, đối với mọi giới, đối với mọi loài, đối với mọi chúng sinh. Không phải chúng ta chỉ thương cái người thương của ta mà ta ghét người khác, mà đã đồng nhất con người và con kiến, con người và con thú, là chim chóc, là chúng sinh là chim chóc, hay là muôn thú, là con người cao sang quyền quý, nó đều như nhau. Dạ, xin có đôi điều trả lời qua cái câu thảo luận của Đại Đức Quốc Tính là vậy. Tôi giờ này hết giờ, xin gửi mic lại cho Đại Đức Quốc Tính. Dạ, kính chào quý vị, Nam Mô Bổn Sư ạ.
Nha, xa thú, kính tri ân thượng tọa Thầy Quyền, đặc nhiên. Kính thưa quý vị, câu trả lời của thượng tọa Thầy Quyền cũng đã hết giờ sinh hoạt trong lớp Phật Pháp Quốc Tha Thầm Mát. Ngày mai này thì kính mời quý vị, như giờ thường lệ, hãy vẫn tập vào trong lớp Phật Pháp Quốc Tha Thầm Mát để được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Thầy Quyền. Giờ đây một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rút. Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư ạ. Dạ, xa thú đồng thầy. Con kính hành thay mặt đại chúng thân nhân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến Phật quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp, quý ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường đạt Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiện màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thờ ngộ pháp, nguyện các bậc phụ tôn đồng từ cây công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hóa tham mà xin phép được đóng quân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ.